bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta đã đi qua cái tháng 7 và nhưng các phần tử biết là cái mùa Vu Lan đã đi qua, và chúng ta sẽ học tiếp những cái bài kinh trong cái chương trình mà học kinh A Hàm của chúng ta. Trước đây thì chúng ta đã học xong cái kinh có tựa đề là kinh Túc Già Tưởng Giả, tức là cái hình ảnh của một cái vị nữa là Tưởng Giả, hay bây giờ mình gọi là Tưởng Phú, là cái người cư sĩ tại gia. Và người cư sĩ tại gia có những cái pháp vị tầng hữu, tức là cái pháp mà gọi là khó làm được. Những người cư sĩ mà làm những việc mà cái bằng rất là khó làm ở trong đời này. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe tiếp tục giới thiệu một cái bài kinh, cũng là một cái vị trưởng giả nữa, nhưng mà tên là cái bằng Thủ Trưởng Giả. Thì trong những cái bài kinh liên tiếp đây, chúng ta sẽ được nghe liên hệ đến cái đời sống của cái người cư sĩ tại gia, hay mình gọi là cái người Phật tử. Và như các vị thấy rằng cái vai trò của một cái người Phật tử ở trong sự phát triển của đạo Phật rất là quan trọng. Và như cái lần thầy đã định nghĩa, các Phật tử biết rằng nó chỉ có khác biệt giữa hai cái vai trò, tức là người Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia. Thì cái người Phật tử tại gia là cái người vẫn là đệ tử Phật, nhưng mà do cái gia duyên và do cái duyên nghiệp ở trong cuộc sống thì chúng ta sinh ra lớn lên, rồi nghĩa là dựng vợ gả chồng, chúng ta gặp gỡ nhau để rồi có con cái và xây dựng gia đình. Nhưng mà người Phật tử tại gia thì đóng một cái vai trò rất là then chốt trong cái việc nữa là duy trì, trong cái việc nữa là ủng hộ và giúp đỡ cho cái phát triển cái đạo Phật, hay là làm cho cái đạo đức của đạo Phật đó, nó tồn tại ở trong vai trò của cư sĩ. Ngược lại, cái vai trò của người Phật tử xuất gia là cái người mà được giống như là đã phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật để giúp cho cái vai trò tăng già nó tồn tại trong cái lòng của xã hội, và giúp cho những người Phật tử tại gia có một cái định hướng tu học một cách chính xác, đó là cái người Phật tử xuất gia. Tuy nhiên trong hai quan điểm á, đều đưa đến một cái kết luận chung là giữa cái người Phật tử xuất gia hoặc tại gia đều có những cái thành tựu, và khi tu học á đều có những cái công năng, có những cái công đức tương đương với nhau, và không có sự khác biệt trong người Phật tử tại gia hay là người Phật tử xuất gia. Giống như các Phật tử thấy rằng khi trong kinh chúng ta hay đọc á, chúng ta thấy rằng nữa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và mọi người đều có khả năng thành Phật, không có nói riêng là người Phật tử xuất gia hoặc tại gia. Cho nên trong những cái bài kinh này nó có liên hệ đến cái vai trò của người Phật tử tại gia. Và điều này để cho các Phật tử cũng thấy rằng người Phật tử tại gia không chỉ là những người đến chùa để tụng kinh hoặc là nghe giảng rồi làm Phật tử, hoặc là vâng theo những lời dạy của tăng ni để rồi sống một cuộc sống của người Phật tử tại gia gia đình không thôi, mà vai trò người Phật tử tại gia trong những bài kinh này đó là có những người Phật tử tại gia vẫn lãnh đạo được cả Phật tử. Như các Phật tử thấy bây giờ là nếu mà chúng ta đi qua những ngôi chùa Tàu, một số ngôi chùa là có những cái hội cư sĩ, và có một ở Việt Nam mình có một cái vị cư sĩ rất là nổi tiếng á, và viết những quyển kinh, và sau này đó vẫn còn tồn một quyển kinh rất lớn á, là quyển kinh ví dụ như là cư sĩ bác sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám á, tôi là viết cái quyển liên hệ tới cái kinh mà bây giờ mà các Phật tử thường nghe, tức là Thủ Lăng Nghiêm á, là một cái nó rất là cao của Đại Thừa. Và có một cái vị Phật tử cư sĩ cũng nổi danh trong Phật giáo Việt Nam á, gọi là cái bằng cư sĩ, nghĩa là Chánh Trí Mai Thọ Tường, là cái bằng hội trưởng cho cái cư sĩ Nam Việt ở Việt Nam mình. Và bây giờ là cái người đã có công sáng lập cái chùa Xá Lợi, bây giờ chùa Xá Lợi là một cái chùa nổi tiếng ở thành phố. Và như vậy cho chúng ta thấy rằng cái vai trò cư sĩ không chỉ là nghe kinh, không chỉ là thực hành những điều răn, không chỉ là sống một cuộc đời Phật tử và giúp cho cuộc sống trở thành bình ổn, mà cái vai trò của Phật tử, nếu những Phật tử có khả năng, họ vẫn trở thành những người lãnh đạo giống như là những người tu sĩ. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái đạo Phật á được gọi là cái vai trò của bình đẳng. Cho nên khi mà cái người tu học á là không có phân biệt là nam hay là nữ, là giàu là nghèo, hay là cư sĩ hay là tu sĩ, nếu người nào biết tận dụng, người nào biết sử dụng tất cả các khả năng mà đạo Phật hay là Đức Phật đã dạy dỗ, chúng ta đều có thể trở thành những người nữa là lãnh đạo và những người giúp đỡ cho quần chúng, gọi là làm cái tư tưởng của Bồ Tát đạo. Giống như bây giờ các Phật tử thấy rằng những cái vị nghĩa là trí thức, những cái Phật tử mà trí thức á, họ đóng góp rất là nhiều, từ viết sách, từ luận giải, từ chú giải, ngay cả cái việc mà đưa cả những cái tam tạng kinh điển á, vào trong cái hệ thống computer để truyền từ Phật giáo, đó cũng là những cái vai trò của những Phật tử cư sĩ rất là quan trọng. Bởi vì có những vị Phật tử mà xuất gia đó thì không có thời giờ và cái trình độ học vấn không đủ sức, hay là kỹ thuật chuyên môn không đủ sức để làm những cái vai trò nghĩa là đưa cái hệ thống tam tạng vào trong cái dĩa hoặc vào cái phần mềm của computer. Thì như vậy thì có những người mà chuyên môn như là những cái tu sĩ xuất gia họ làm không được. Thì ngược lại những cái kỹ sư, những cái kiến trúc sư hoặc những vị chuyên môn về kiến trúc và tâm thần, họ có thể như là về mặt tâm hồn có thể đưa những cái bộ kinh đạn để lưu trữ lâu dài trong cái mạng mạch của Phật Pháp. Cho nên trong cái bài kinh này nó cũng sẽ liên hệ như vậy để các Phật tử rằng chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có những cái vai trò rất quan trọng. Nếu mình trở thành một Phật tử gọi là không chỉ là những người Phật tử bình thường trong một ngôi chùa, thì mình vẫn tỏa sáng, mình vẫn là làm những cái bóng mát, mình vẫn làm cho những người khác họ có thể nương tựa được mình đó. Và có những cái Phật tử mà rất là thông sáo trong những cái công cuộc nào là cứu trợ quỷ lạo hoặc là kêu gọi tâm hồn, kêu gọi tất cả những người Phật tử trở lại với con đường của đạo đức và từ bi. Như vậy những người Phật tử đó vẫn là những đại diện cho những người Phật tử giống như là xuất gia, nhưng mà thật sự họ là những người Phật tử cư sĩ tại gia. Tuy nhiên cái sự đóng góp của họ theo vai trò của kinh điển nguyên thủy á, những vai trò rất là quan trọng. Chúng ta còn học được ở trong kinh điển đại thừa đó, tức là cư sĩ nghĩa là Duy Ma Cật á, là một tưởng giả, là một cư sĩ hay gọi là ngài Tịnh Danh Bồ Tát á, được tôn là Bồ Tát bởi vì nghĩa là ổng không định nhưng mà ổng giả bệnh để cho các thầy tỳ kheo, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán đi thăm ổng. Và nhân lúc mà những vị đó đi thăm ổng, ổng mới thuyết pháp cho các vị tùy theo, các vị A-la-hán và các vị Bồ-tát nghe. Nên những tư sĩ đó thì bây giờ là các Phật tử đó là mình không dám nghĩ điều đó, nhưng mà có những kinh đại thừa đã cho chúng ta có những tư sĩ như vậy, gọi là cư sĩ Duy Ma Cật. Nghĩa là cuối cùng chỉ có một ngày mà có thể là thăm được ổng thôi, tức là ngày nghĩa là Văn Thù Sư Lợi, gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thôi. Còn cỡ như là Xá Lợi Phất Mục Truyền Liên đồ, nghĩa là không ai dám đi thăm ông cư sĩ hết. Nghĩa là ông thuyết pháp là nghe chịu không có nổi, tức là gọi là đại thừa, tư tưởng đại thừa. Nhưng mà nếu chúng ta không có đưa lên những tư tưởng đại thừa, chúng ta đi thấp hơn thì chúng ta có những vị cư sĩ mà đã giúp cho Phật giáo quần dương, chẳng hạn như là ngài nghĩa là vua A Dục, hoặc là nghĩa là ông Cấp Cô Độc, hay là bà nghĩa là Visakha, là những người Phật tử nam nữ trong thời Đức Phật hoặc sau thời Đức Phật đó, họ vẫn có những cái sự đóng góp rất là lớn. Và sự đóng góp này liên hệ đến vấn vai trò tu tứ, vai trò học Phật một cách chính xác để làm sao cho đạo Phật có thể đi vào trong đời sống của quần chúng, chứ không phải là chỉ ở nơi chùa hoặc là tháp miếu mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học có bài kinh, tức là bài kinh của ông Thủ Tưởng Giả. Nếu mà ông Úc Già Tưởng Giả có 8 pháp vị tầng hữu á, thì ông Thủ Tưởng Giả này cũng sẽ có 7 hoặc 8 pháp vị tầng hữu, nhưng mà khác nhau. Tuy nhiên trong một vài cái pháp vị tầng hữu đó thầy đã giảng trong một vài cái thép rồi, tức là trong vài cái băng kinh rồi, các Phật tử nghe lại. Phần nào mà chưa đó chúng ta sẽ được trình bày, sẽ được hiểu rằng làm thế nào mà ông Thủ Tưởng Giả này được Đức Phật khen ngợi, và làm thế nào ông Thủ Tưởng Giả này có thể đóng góp một cái vai trò giống như là lãnh đạo cho cái tinh thần của Phật tử. Cho nên nếu một mai này không có thầy, không có chùa, không có sư cô, hay là không có những người Phật tử xuất gia, thì người Phật tử tại gia có thể điều hành Phật Pháp được không? Vẫn có thể điều hành được. Bởi vì Phật Pháp tức là đạo Phật là con đường của sự sống, sự giác ngộ tỉnh thức. Cho nên lúc nào mà chúng ta có giác ngộ với tỉnh thức và đưa cái sự giác ngộ tỉnh thức vào trong lời nói, trong ý niệm và trong hành động của chúng ta, tức là chúng ta duy trì cái mạng mạch của Phật Pháp. Cho nên tại sao mà chúng ta mới hiểu được cái câu là nghĩa là người ta tu hành chân thật và người ta thật sự tu hành đó, thì không có nhất thiết rằng ở chùa người ta mới tu được, nơi nào cũng có đạo tràng đó. Và nói một cách chính xác hơn, tức là tâm của chúng ta là đạo tràng, lúc nào mà tâm hồn của chúng ta thanh tịnh là lúc đó chúng ta có tịnh độ và chúng ta có đạo tràng. Nếu mà tâm hồn chúng ta nghĩa là bị bất an, bị ô nhiễm, bị phiền não á, thì chúng ta mang cái tâm hồn nó đến cái chùa nữa thì nó cũng trở thành không đạo tràng. Tại như thầy nói là từ ngữ cộng đồng người Việt mình ở Việt Nam cũng có, nhưng mà đây thì nó rõ ràng hơn. Tức là cái chùa là cái nơi nghĩa là giống như để thông tin liên lạc vậy, nghĩa là đủ chuyện trên đời, nói chung là karamata có gì thì có hết á, thì như vậy nó sẽ mất đi cái tính đạo tràng của nó. Đó, đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng để các Phật tử nói rằng, cho nên có nhiều Phật tử mình thấy rằng họ ít đi chùa, không thấy họ đi chùa, nhưng mà họ rất thành công và họ tu hành rất là tiến bộ và nói rằng trình độ rất là cao. Tại vì sao vậy? Những người đó họ biết sử dụng cái đạo tràng của chính họ, biết sử dụng đạo tràng của chính họ để làm cho đạo tràng nó thanh tịnh và sự tu hành nó tiến bộ. Còn có nhiều Phật tử đi chùa rất là nhiều, nghe đâu có chùa ha, nghe mở chùa nào là cũng có đi hết, nói chung là đám nào cúng nào nghe lục tục len keng là mình có mặt hết. Nhưng mà đạo tràng chúng ta sẽ không thanh tịnh. Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm hồn chúng ta quá nhiều thị phi và nhân ngã. Nói như vậy không có nghĩa là các Phật tử nghĩa là không đi chùa cũng tốt. Cái chữ tốt và không tốt ở đây có nghĩa là do cái mà người biết sử dụng và biết nghĩa là hướng dẫn, biết làm cho đạo tràng của tâm tư mình thanh tịnh và đưa đạo tràng tâm tư trở thành đạo tràng hiện thực bây giờ bên ngoài. Như thầy nói đó, nhiều Phật tử nói rằng ở nước ngoài thì ít có vấn đề là bị mất đồ, nhưng mà thầy nói ở nước ngoài cũng có thôi, cũng có nhiều người giác ngộ mà những người thấy cái gì ngộ ngộ cũng giác vậy thôi. Đó. Cho nên ở đây có Phật tử nên là có đi chùa nên là lễ Phật đó, mua đi vài trăm mấy chúng giác mất, nên từ đó sao giận quá không đi chùa nữa. Vì chúng thấy ngộ nó cũng giác vậy, chứ không phải là không có. Thành ra như vậy thì vẫn đi đạo tràng, nhưng mà đạo tràng đó bị gì? Bị ô nhiễm. Và cho cái mình gọi là cái con mắt nhìn của mình, tức là cái lăng kính của mình xuyên qua tâm tư của mình, thì đạo tràng sẽ biến dạng theo tâm tư, biến qua lăng kính của cái nhìn. Do vậy các Phật tử sẽ thấy rằng có những bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà nó đóng góp cái vai trò thiết thực rằng ngoại trừ những cư sĩ nổi tiếng ngày xưa đó, những cư sĩ bây giờ vẫn có những vai trò đóng góp rất lớn, có những tiếng nói rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó thật sự họ biết sử dụng cái đạo tràng tâm thức của họ để đưa ra cái đời sống hiện thực cho gia đình, cho vợ con, cho chồng con và cho cả xã hội. Cho nên chúng ta rất là tôn trọng và hiểu biết, cũng như là cái bằng sự đóng góp lớn lao của họ có thể làm cho Phật giáo được trường cửu và vững mạnh. Ngược lại có những người nghĩa là mình thấy rằng là đi chùa rất là nhiều, rất là thành tín, rất là dễ thương, nhưng mà nếu không biết sử dụng cái đạo tràng đó làm cho nó là tâm tư bị ô nhiễm, bị thị phi, và chúng ta không tự đóng lại, tức là không đóng bớt các căn trần của chúng ta, thì làm chúng ta sẽ bị ô nhiễm liên tục. Và như vậy cái việc mà chúng ta đến tham gia nhiều đạo tràng không có nghĩa là chúng ta tiến bộ được cái sự tu hành của chúng ta. Cái bài kinh này Đức Phật nói ở tại một cái rừng tên là rừng Hòa Lâm. Và bây giờ có một cái vị tên là Thủ Trưởng Giả, tức là giống như là một cái vị nghĩa là triệu hú vậy đó, cùng với 500 đại trưởng giả đi đến nơi Đức Phật cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi sang một bên. 500 trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi sang một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy: Này Thủ Trưởng Giả, nay ông có một đại chúng rất đông, tức là một vị trưởng giả, một vị triệu hú có thể dẫn theo tới 500 vị trưởng giả khác, vậy là có một đại chúng. Cho nên các vị thấy rằng ngày xưa đó người ta tu học là như vậy. Bây giờ thì mình thấy rằng một nơi nào mà có một vài trăm người hay là lễ hội đông đảo mình thấy mình vui, nhưng mà cái vai trò ở đây là vai trò là biết nghe kinh và biết học Phật. Cho nên Đức Phật khen ngợi rằng ông có một đại chúng rất đông. Này ông trưởng giả, ông dùng những pháp gì, pháp nào để nhiếp hóa những đại chúng này? Tức là Đức Phật hỏi cái vị trưởng giả, Thủ Trưởng Giả rằng làm cách nào để nhiếp phục được đại chúng. Bởi vì các vị thấy rằng nếu mình Phật tử thì ai cũng như ai thôi. Thì nói rằng là khi nào mà thầy nói thì tụi con còn nghe, chứ ổng cũng như tôi, bả cũng như tôi, thì mất gì mà nói mà tôi phải nghe không? Ai cũng có gia đình như ai cũng có làm, ai cũng tính toán cái tên, thì ai nói nghe ai? Và mai tới chùa mà ông thầy nói mà biết có nghe không? Mà ông thầy nhiều, ông thầy cũng nói là con thấy ông thầy cũng giống như con à. Đó, cho nên nghĩa là vì vậy ở đây Đức Phật nói rằng làm thế nào để ông trưởng giả này có thể nhiếp phục được đại chúng, tức là đồng bạn với mình là 500 người. Thì bây giờ ông trưởng giả này ông trả lời: chúng ta phải theo dõi câu trả lời rất ngắn này để chúng ta tìm hiểu được nguyên nhân nào mà người Phật tử có thể lãnh đạo cả những nhóm Phật tử khác, hay gọi là người Phật tử đó có thể nghĩa là xây dựng cái nội tâm của mình một cách chắc chắn và thuyết phục giáo hóa những người khác. Thì bây giờ đó, ông thủ trưởng giả rằng bạch Đức Thế Tôn có bốn sự nhiếp như Đức Thế Tôn đã dạy: một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, và bốn là đồng sự. Thì đây là một cái danh từ Phật học mà các Phật tử rất thường nghe, nhưng mà có nhiều người chưa từng được nghe, gọi là tứ nhiếp pháp, tức là bốn pháp để nhiếp hóa, để hóa độ chúng sanh trong cái vai trò của Bồ Tát đạo. Nếu mà cái người tu hành Bồ Tát hay là người Phật tử đại gia hay là người Phật tử xuất gia cũng vậy, không sử dụng bốn cái nhiếp pháp này đó thì rất là khó mà hóa độ chúng sanh, hay là làm chúng sanh có thể nghĩa là tin nhận hoặc là nghe theo lời của mình. Thì bây giờ ông ta nói rằng có bốn pháp mà Đức Phật đã dạy, và bạch Đức Thế Tôn, con đã dùng bốn pháp này để nhiếp hóa đại chúng, hoặc là dùng bố thí, hoặc là dùng ái ngữ, hoặc là dùng lợi hành, hoặc là đồng sự. Bây giờ Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay này thủ trưởng giả, ông có thể đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, đúng như pháp mà nhiếp hóa tất cả các chúng sanh. Này thủ trưởng giả, nếu trong quá khứ có vị sa môn phạm chí nào đúng như pháp mà nhiếp hóa, thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn sự nhiếp hóa này. Đó là cái thứ nhất. Này thủ trưởng giả, nếu trong vị lai có sa môn phạm chí nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn sự nhiếp này. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, này thủ trưởng giả, nếu trong hiện tại có vị sa môn phạm chí nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn sự nhiếp này, hoặc còn ít hơn nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho thủ trưởng giả, khuyến pháp khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông ấy, khuyến pháp khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ rồi, ngài ngồi im lặng. Bây giờ sau khi được Đức Phật thuyết pháp cho khuyến pháp khát ngưỡng và thành tựu, thủ trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, nhiễu ba vòng rồi đi, tức là ra về. Trở về nhà, khi tới cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho khuyến pháp khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ. Khi đến cổng giữa, cổng trong và vào đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp khuyến cho khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ. Sau đó ông vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm tương ưng với từ biến mãn một phương thành tựu và an trụ. Như vậy 2, 3, 4 phương tứ duy thượng hạ biến khắp tất cả, tâm tương ưng với từ không kết, không quán, không nhế, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn với tất cả thế gian, thành tựu và an trụ cùng như vậy, với tâm bi hỷ và tâm tương ưng với xã, không chết, không quán, không nhế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đây là một đoạn kinh. Thì như các Phật tử biết rằng, khi mà nếu đọc thẳng kinh văn á, thì Phật tử chúng ta đọc nghe rất là dễ ngán lắm. Bởi vậy cho nên á, nhiều Phật tử thấy kinh nhiều mà đọc không được. Tại vì thường thường á, trong cái văn tự ngày xưa đó là người ta lặp đi lặp lại, mà khi mà các Phật tử học kinh đó, các Phật tử không hiểu rằng tại sao có một cái câu nói đó mà phải lặp đi lặp lại 5 lần 3 lần. Bởi vì các vị biết là tất cả các kinh điển của Nam Tạng, sau này có kinh điển của Bắc Tạng mà kết tập lại đó, là ngày xưa người ta không có văn tự, những cái từ kết tập đầu tiên là không có chữ viết, phải đọc cho thuộc lòng. Và các vị cứ nghĩ rằng nghĩa là một cái quyển kinh vậy mà phải nói đi nói lại, nói sao mà cho thuộc lòng á, mà Tam Tạng kinh điển vậy. Phải qua tới thời kỳ cái đập thứ ba người ta mới bắt đầu viết ra chữ viết, để lại trong lá bối, trong nghĩa là miếng gỗ hoặc trong này kia khác, rồi nó lưu truyền những cái bộ tạng kinh như vậy cho đến bây giờ được in thành sách. Và điều đó cũng dễ hiểu cho chúng ta thấy rằng có một cái phần quan trọng hơn trong những cái bài kinh này á, là những cái tư tưởng mà lặp đi lặp lại làm cho người nghe phải thuộc lòng hoặc người nghe phải có chú tâm. Trong khi đó thì cái thời bây giờ chúng ta là cái thời điện tử là mình ngán lắm, cái gì mà nói tới nói lui nói xưa nói ngược nói hoài á, mình nghe mình chán. Ngay cả thầy các người biết đó, ngày mà xưa mà đi học nha, mà nói tới kinh mà kinh Trung Bộ hay là những cái kinh mà của Tạng Ni Cha Cha đó là thầy nghe thầy ngán lắm, bởi vì là năm tờ nói giống hệt nhau, cứ lặp đi lặp lại. Cái thấy của con mắt, cái nghe cái lỗ tai, của mũi, của lưỡi, của thân ý, rồi của con mắt, của tai, của mũi, lưỡi, thân ý, cứ nói đi nói lại vậy. Nhưng mà tất cả các kinh Phật đều dùng cái thủ thuật như vậy với một cái mục đích là để gây một cái ấn tượng rất sâu trong cái tâm não của chúng sanh, để làm chúng sanh có thể nhớ và có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà vì chúng ta ngày nay đó là cái người mình ngày nay nó rất là, mình gọi là có thể nói rằng rất là lười, cho nên nghe một lần hoặc một hai lần thôi là không, là mình ngán rồi. Mình cứ khát khao, mình cứ muốn tìm một cái gì đó, muốn tìm một cái gì mới và nghe cái gì lạ mà có vẻ như là hấp dẫn thì mình mới nghe. Còn cái gì mà cứ lặp đi lặp lại giống như nữa là ăn cơm hoài thấy chán đi, thành ra phải kiếm cái là hủ tiếu, là phở bò, phở này kia đó ăn thì mình mới cảm thấy ngon. Thì đó là cái tâm trạng của thế giới chúng sinh ngày nay. Thì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu, muốn có những cái hiểu biết mới lạ thì chúng ta có những điều lợi đó, có nghĩa là làm chúng ta rất là vui thích và rất là hoan hỷ. Nhưng ngược lại nó cũng có những cái điều hại, có nghĩa là những cái chân thật, những cái sâu sắc đó, nó không có ẩn tượng trong cái tâm tư của chúng ta. Đây là một cái điều mà rất là khó hiểu, sau này các Phật tử học kinh nhiều á thì các Phật tử mới thấy điều đó. Bởi vì cái gì mà mình nghe vui á, giống như bây giờ mình nói á, đông có vui mà có lạ đó thì mình thích, mà cái gì mà cứ lặp đi lặp lại đó, cứ dừng đó hoài đó thì mình cảm thấy mình chán. Trong khi đó cái phương pháp để điều ngự tâm, để tu hành là người ta phải lặp đi lặp lại, phải làm cho nó thuần thục tâm, gọi là nhiếp thục tâm, và làm cho nó trở thành mềm dịu, không có thể nào gọi là cứng rắn nữa, thì người ta mới có thể hóa giải được những cái mà gọi là phiền não của tâm tư mình. Cho nên á, điều mà các Phật tử học đạo á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái chỗ sâu ở trong này. Nếu chúng ta không tìm hết được những chỗ sâu trong những đoạn kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng cái bài kinh nó rất là mệt mỏi. Các vị biết là hồi hôm thầy đọc á, là 5 trang giấy á, chỉ lặp đi lặp lại cũng có chừng này. Một lát rồi Đức Phật khen, rồi có vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương khen, rồi Trời Đế Thích khen, rồi cuối cùng một vị thì theo tới thuyết pháp và cũng khen ông trưởng giả như vậy. Tại sao chúng ta sẽ tìm hiểu, tại sao chỉ có chừng đó mà phải nói đi nói lại 5 lần? Bây giờ chúng ta đi từng bước thứ nhất. Thì cái đặc điểm như là nói khi nãy trong bài kinh này, chúng ta sẽ lấy những cái kinh qua và thầy cũng sẽ cố gắng làm cho các Phật tử như là dễ hiểu, dễ nhẹ nhàng nhận định bản kinh hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta ôm hết những cái gì kinh văn á, làm cho Phật tử dễ ngán á, mà cái gì mà nó ngán các Phật tử giống như mình gọi là ăn cơm nguội á, ăn không vô. Mà ở đây á, thì mình phải đổi, chẳng hạn mình thay nghĩa là McDonald's, nghĩa là Pizza Hut, rồi làm cho con nghĩa là giống như những cái trẻ con mà hãy nghe nói tới nghĩa là ra McDonald's là nó ghê, không biết ghê cái gì. Hồi thầy mới qua mỗi lần nghe nói nít mà hãy nên đi ăn thì nó ghê, thì nó ủa nó kêu là cái gì, mình đi ghê kêu đi. Nhưng mà con nít này nó nghe cái đó thích lắm, mà nghe nó cơm hoặc là mắm như thế, mà già Việt Nam nó nghe nó không biết gì cần không ăn, nhưng mà hãy dẫn đi mấy chỗ đó là nó thích lắm. Tại sao vậy? Tại vì có những cái mà phối hợp làm cho nó phù hợp với tâm tư của người trong cái thời hiện đại. Cho nên có một vài bài kinh mà người ta phải được biến cải, phải được nhìn qua cái góc độ khác, giúp cho cái người Phật tử có thể tiêu hóa được cái phần kinh đó. Bây giờ chúng ta nói về cái phần mà tứ nhiếp pháp. Những người nói tứ nhiếp pháp là bốn cái phương pháp rất là quan trọng cho người Phật tử xuất gia và tại gia khi mà chúng ta sống một cái đời sống gọi là mình gọi là đối nhân xử thế. Bởi vì các vị thấy rằng cái quan trọng nhất á, là đầu tiên là bố thí nhiếp, và làm thế nào để mình tiếp cận người khác, làm thế nào để làm cho người khác thương mình, làm thế nào để người khác có thể giúp đỡ mình, hay là làm thế nào mình có thể gần gũi người ta. Thì các vị thấy rằng có nhiều khi đó mình nghe là các ngôi chùa hoặc gì mình kia cứ kêu gọi hết ủng hộ bảo luật này kia, là tại vì sao? Đều kêu gọi những người Phật tử chúng ta là mở cái tâm tư chúng ta rộng rãi ra. Bởi vì cuộc đời này nó khổ đau là đa phần là người ta chỉ muốn bảo thủ cái riêng mình, tức là cái riêng tư cho gia đình mình, sự giàu có cũng giàu có cho mình, sung sướng cho mình, mà trong khi nhiều người xung quanh họ thiếu thốn nên họ khổ đau quá. Cho nên cái đó là đạo Phật kêu gọi từ bi. Và từ bi ở đây có nghĩa là chỉ từ bi, không có nghĩa là chỉ kêu gọi xuông bằng ngôn ngữ, bằng tình cảm hay là chia sẻ, mà từ bi đây có nghĩa là chúng ta cũng phải nghĩa là làm một cái hành động nào đó ít ra cũng phải là tích góp lại cái phần tiêu xài chúng ta để chia sẻ cái sự phần phước mình cho người khác, gọi là bố thí nhiếp. Cho nên khi nào mình cho người nào một cái món đồ gì, mình cho nhiều quá đi, giúp đỡ người ta nhiều quá đi, thì do đó người ta mang ơn mình mà người ta phải hướng theo và được cái sự gọi là giáo dưỡng của mình. Cho nên trong cái bước đầu tiên của đạo Phật á, để từ bi á, thì khuyên cái người Phật tử phải có một cái tâm, có một cái lòng và thường nên phát tâm bố thí. Và như các vị biết rằng trong bố thí nó có ba pháp, tức là tài thí, rồi phát thí, rồi vô quý thí. Mà tài thí thì bây giờ nó là có nhiều Phật tử nó con nghèo quá trời mà cái mà làm gì đâu mà tài thí cho được. Chỉ có mấy người chủ shop, mấy người giàu họ mới thí, nhưng không phải vậy. Chỉ tài thí đây tức là cái bằng mình có thể cho được bằng cái gì, bằng cái lòng của mình cũng được đó. Tức là bằng những cái hành vi rất nhỏ của mình, nhưng mình đã nói lên cái tâm tư, như thầy nói là mình đã đóng góp được một phần nào chia sẻ cuộc sống. Nếu các Phật tử qua TV, các Phật tử người ta kêu mình chỉ một tháng hoặc một ngày mình chỉ bỏ bớt một đồng thôi, mình cũng đã giúp được những cái trẻ em ở những nước nghèo như là ở Rwanda hoặc là Phi Châu. Chứ đâu có nhất thiết là phải đợi người ta chủ shop. Nếu những người chủ shop họ có thể làm 5.000, 10.000 để bố thí cho một cái công cuộc lớn á, thì mình vẫn có thể làm được những việc rất là nhỏ, nhưng mà cái tinh thần và tính chất của nó là tương đương như nhau, đó, không có khác. Bởi vì cái tính chất của đạo Phật ở đây á, trong cái bốn cái nhiếp pháp này đó, là cái bố thí nhiếp á, nó có một cái phần quan trọng là mình thường được mình phải thương người, mình phải chia sẻ cho người, mình phải giúp đỡ cho người, thì mình mới mong rằng trong tương lai á, mình được sống một nơi nào được bình an, là người ta thương lại mình đó. Ví dụ bây giờ mà các vị thấy rằng mình là người tị nạn, mình đến nước Úc này, và có một số các vị đi đến đây không phải tị nạn, đi thẳng qua bằng là du học, bằng phi cơ này kia, nhưng mà phải được một cái sự nghĩa là thương yêu giúp đỡ của những người cộng đồng dân chúng ở đây. Người ta không kỳ thị, không có kỳ thị mình, người ta sẵn sàng đón nhận mình á, thì lúc đó mình mới yên ổn được. Chứ nếu mà người ta không chấp nhận mình, người ta cứ phản đối mình hoài đó, thì mình sẽ khó mà ở yên được một đất nước bình yên thế này. Cho nên đầu tiên nó khởi từ á, nó do cái nhân, do cái quả của mình đã từng bố thí, mình đã từng cúng dường giúp đỡ cho người khác. Cho nên đến một lúc nào cái quả báo của sự chiêu cảm á, là mình có thể được sự đón nhận của những người khác trong vòng tay của người ta. Chứ nó không có đơn giản như là mình nói rằng tại sao mà có nhiều người á, là được mà nhiều người không được. Đó là do cái phước phần của họ. Và phước phần của họ là gọi là cái nhiếp pháp này, tức là cái đầu tiên là bố thí nhiếp, gọi là tài thí. Đó. Rồi từ cái tài thí mới đến cái phần pháp thí, là mình nói những lời khuyên răn, những lời tốt đẹp giúp đỡ những kẻ khác, làm cho họ sau một cái sự nghĩa là thất bại, nghĩa là ủ ê buồn phiền đó, mà họ biết giác ngộ, biết quay đầu, thì tất cả những lời lành đó đều gọi là bố thí. Rồi nếu mà mình đem được cái sự nghĩa là những cái người bị bất an, những người khổ đau, những người bệnh hoạn, sợ hãi, mà mình có thể dùng một trong những cái biểu tượng của mình, từ lời nói, từ hành động của mình, làm cho họ không còn sợ hãi được, thì cái đó gọi là vô ý thí. Và vô ý thí thì đa phần người các Phật tử biết, người ta nói như Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đó, là vô ý thí. Trong cái cơn sợ hãi rồi đó mà mình ngồi mình niệm Phật, tự nhiên tâm hồn mình bình ổn trở lại đó, thì mình nghĩ rằng Bồ Tát đã mang lại cái sự không sợ hãi cho mình. Đó cũng là một cách bố thí. Nói một cách nghĩa là thầy không có muốn giảng rộng cái đề tài này, bởi vì nếu nói một cái cách nghĩa là thông thường á, thì cái người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái phần bố thí hay là cái phần buông xả nó có những cái sự mâu thuẫn rất lớn mà người Phật tử phải hiểu được. Bây giờ thầy sẽ trình bày một vài cái hình ảnh để các Phật tử nghe, để rồi mình mới thấy. Cho nên có nhiều người rất giàu có, buông tiền, đem tiền để cho và bố thí, nhưng mà với một mục đích, với một ý niệm để mưu cầu và đòi hỏi một điều gì, mưu cầu người khác sẽ trả lại cho mình điều gì, thì điều đó nó vẫn có những cái phần là mình gọi là mâu thuẫn trong đây, hay gọi là nó có những phần tương vi ở trong cái vai trò bố thí của đạo Phật, của nhiếp pháp, gọi là bất nghịch ý, hay gọi là nó là cho mà không thấy kẻ cho, không thấy người cho, không thấy vật được cho, và cuối cùng gọi là cái phần gọi là tam luân không tịch á, tức là trong ba thời đó hoàn toàn không có một vướng mắc á, thì nó mới đi đứng cao cái đỉnh cao của bố thí của đạo Phật. Giống như mình nói là trong cái pháp Bảo Vương Tam Muội có một câu gọi là thi ân bất cầu đền đáp, vì thi ân cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Như vậy chúng ta làm thế nào mà chúng ta có thể nghĩa là bố thí, chúng ta giúp đỡ mà chúng ta đừng có bị cái tâm mà cầu chặt bởi một sự chờ đợi đó. mà mình cho có nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì mình thuận với tâm tư mình, mình thấy người ta khổ mình không chịu nổi nữa, cho nên nghĩa là mình thấy người ta khổ là mình khuyên người ta, và mình thấy người ta khổ mình làm cách nào đó để mình khởi được cái tâm bố thí mà không vì một cái mục đích nào cả. Thì lúc đó dần dần là chúng ta sẽ đi vào con đường của nhiếp pháp, tức là cái pháp này có thể hóa độ được chúng sanh trong tương lai. Bây giờ thầy ví dụ các Phật tử biết đó là thầy phân tích thử hai vấn đề để các Phật tử thấy đây là một vấn đề rất là khó. Thứ nhất là thế này, trong một câu chuyện Ấn Độ có thể là có một cái nhà tu sĩ á, người xuất gia cũng rất lâu, sống đời sống rất là bần hàn nghèo khổ, giống như mình gọi là nghĩa là cái bằng đi chân không rồi vậy thôi đó, có nghĩa là nghèo khổ. Ông nghèo đến mức độ là ông chỉ có hai cái chân thôi, cho nên nghĩa là hai cái chân á, hả, lúc nào mà ông nghĩa là cái chân nào do ông này ông giặt phơi lên á, thì mặc cái chân nó không ngồi, đợi cái kia nó khô xong rồi đó thì nghĩa là ông thay đổi lại. Và các vị biết là ở Ấn Độ, cho nên trong luật tỳ kheo nó cũng có một cái luật đó là không được tắm nghĩa là quá hai lần trong nửa tháng, mà Ấn Độ các vị biết nó nóng ghê gớm lắm. Vậy đó mà trong luật tỳ kheo là có cái luật đó, tức là không được tắm nghĩa là quá hai lần trong nửa tháng, cho nên một trong nửa tháng đó, tức là hai tuần lễ mình chỉ được tắm một lần thôi. Bởi vì sao vậy? Nếu bây giờ có nhiều người nói rằng phải giữ đúng luật đó, giữ theo luật đó thì bây giờ mình xài không có được nữa. À, thầy đó bây giờ mà chắc là tự nghĩ ra, nếu mà trời nực mà độ một bữa út mình đó mà kêu mà cái bằng hai lần á, một tháng tắm, nửa tháng tắm được một lần thôi á, thì chịu sao nổi. Chứ vì ngày xưa là người ta không có chăn áo, cho nên nghĩa là đồ đạc người ta rất là đơn giản, cho nên có nhiều vị tùy theo nghĩa là họ nghĩa là lấy cái y trên đó, họ quấn xuống dưới rồi họ giặt cái y hạ, họ phơi, người đợi khô trong rồi mới mặc lại, tại vì chỉ có một y mà thôi, một cái y hạ mà thôi. Thì cái ông tu sĩ này đó, ổng có hai cái y, và một hôm nọ đó ổng ngồi gần một cái ổng ở gần một cái cung điện của nhà vua, và nhà vua nghe ổng là một hiền sĩ cho nên đến nghe ổng thuyết pháp. Thì khi mà nghe ổng thuyết pháp á, lúc mà nhà vua đang nghe ổng thuyết pháp, ổng đang thuyết về cuộc đời vô thường vô ngã này kia đó, thì lúc đó nghĩa là cung vua ở đằng đó nghĩa là nó bị nghĩa là bốc lửa, bị cháy lên nghĩa là vua thì cứ vật ngồi nghe, cứ ngồi nghe ổng nói về đề tài của vô thường vô ngã, mà trong khi đó ổng thì cứ ngồi ổng dồn láo liên về cái hướng đó. Thì trong câu chuyện nó kể đơn giản thôi, nó không có gì lạ, tại vì sao vậy? Bây giờ ổng có hai cái chân, cho nên ổng mặc một cái chân, còn cái ổng phơi đâu hồi sáng. Thành ra nghĩa là nếu mà ổng sợ là người ta bị cháy, mà trong khi ông vua ngồi nghe thì cháy cả cung điện á, mà ông vua vẫn ngồi nghe. Vua không có thay đổi thái độ. Khi mà chúng ta nghe điều này, chúng ta nghĩ rằng nghĩa là như vậy là vị vua đó, cái trình độ tu hành của vị vua có thể cao hơn vị tu sĩ không? Thực ra trong câu chuyện này của Ấn Độ nó không có nhằm cái mục đích là nói rằng các vị tu sĩ thấp hơn hay là vị vua cao hơn, mà nó muốn nói là một cái triết lý trong cái đời sống của chúng ta, rằng có những khi chúng ta quyết định buông bỏ một điều gì đó, nhưng mà nếu mà các Phật tử mới bắt đầu gọi là tập tu hành, cho kể cả bố thí cúng dường cũng vậy, và mình nghĩ rằng nghĩa là cái người tu hành phải sống một cái đời sống rất là giản dị, rất là buông bỏ, nhưng mà khi mà mình buông xả mà mình không biết được cái tính nghĩa là mình gọi là bảo hòa, tính quân bình ở trong con người của mình á, thì khi mình buông bỏ đến một mức độ á, thì những cái còn lại á, mình trở thành tham tiếp thôi đó. Tức là những cái mà mình bỏ hết rồi đó, thì cái mà còn lại mình tham tiếp. Nói một cách khác tương phản á, là như ông Bát Chánh ông nói á, là con người á mà muốn làm thánh thì khổ thay họ trở thành thú. Bởi vì trong con người có hai chất, một chất thánh một chất thú, nhưng mà con người muốn làm thánh á thì lại trở thành thú đó. Ý ông muốn nói rằng bởi vì khi mà chúng ta giống như cái vị tu sĩ đó, nếu mà chúng ta có hai phương cách để chúng ta xả ly về sự vật, về vật chất, một á là từ bỏ nó, hai nữa là chiếm đoạt nó để sử dụng theo ý muốn của mình một cách thích hợp, thì cái mà từ bỏ nó đó thì chúng ta phải lưu ý một điều nguy hiểm, ngay cả cái vấn đề nghĩa là chiếm đoạt nó, chúng ta cũng phải chú ý đến một sự nguy hiểm khác nhau. Chẳng hạn bây giờ nếu á mà mình gọi là từ bỏ nó, giống như cái vị tu sĩ kia, bây giờ ổng hết trơn rồi, ổng bây giờ trong đời không có gì, có hai cái chân à, cho nên nghĩa là khi mà ổng còn hai cái chân á thì nghĩa là cái phần còn lại trong cuộc đời của ổng á thì ổng trở thành cố chấp và bảo vệ còn nhiều hơn là những người khác. Còn cái ông vua là bây giờ ổng có quá nhiều rồi, ổng vậy là mình gọi là cái phần mình gọi là nó đầy rồi, cho nên do đó là ổng không còn cần gì nữa, ổng còn ham muốn gì nữa. Vì vậy nên nó trái hết cái đó cũng chưa chắc làm cho cái sự ham muốn khốc liệt của ông bằng cái vị tu sĩ kia. Mình các Phật tử hiểu cái ý đó không? Người ta muốn nói một điều là nếu mà cái người tu hành của mình á, mình nghĩ là mình từ tham, từ sân, mình phải bố thí, nhưng mà biết nào mình cũng hạn chế cho á, thì chính cái phần hạn chế của mình á, mà đến một mức độ đó, thì những phần còn lại là những cái nhu cầu đòi hỏi mình, nó sẽ mạnh gấp trăm lần những cái nhu cầu khác. Cho nên á, những người mà họ có nhiều á, mất mọi cái họ không tiếc, còn nếu mình không có á, là cái bằng mất cái đũa mình cũng tiếc nữa. Đó, nó bị rắc rối là chỗ đó. Cho nên cái thái độ mà ở đây đó, trong cái vai trò bố thí cũng giống vậy. Người ta nói về hai cái chân á, thì mình thấy rằng á là khi mà người ta bỏ hết á, thì giống như cái vai trò mình gọi là cái sa mạc bao giờ nó cũng cần nước. Cho nên sa mạc càng nóng chừng nào á, thì nó đòi hỏi nhu cầu thiếu nước chừng đấy. Cho nên nếu cái người tu học á, mà không biết điều chỉnh được cái phần của mình á, là mình nghĩa là giống như cái sa mạc thiếu nước vậy á. Thấy là rất là khô khan, nhưng mà nếu đụng nước là nó sẽ hút liền. Đó, cho nên thầy mới nói á, thầy nói ngày xưa đó, thầy hồi từ nhỏ thầy mới ở Hà Tiên có ông thầy ông tu ghê gớm, ông tu nghĩa là ông tu tịnh khẩu. Tịnh khẩu nghĩa là bái 8 năm trên núi, có nhiều người đồn cho ông phóng hào quang đó, đến nỗi vậy đó. Lúc đó thầy cũng còn nhỏ, rồi không biết làm sao nữa, rồi sau này có một cái người nọ, rồi có người Phật tử nọ cứ đem nghĩa là cho người đem cơm đem đồ này kia lên ăn, nghĩa là mỗi ngày cũng không có đi ra ngoài, ông chỉ ngồi trong ngồi thiền tu thôi. Rồi nghĩa là có người cứ đem cơm hoài, đem cơm hoài, sai một cái đứa cháu gái đem cơm, thì cuối cùng nghĩa là ông tu nữa, ông ra ông lấy cái đứa cháu gái luôn. Ông không nói, 7-8 năm ông định khẩu không nói. Cho đến chừng cái người Phật tử hỏi thầy nó sao kỳ vậy, sao ông tu tới vậy mà ông còn vậy. Thầy nói bởi vì ông không nói, ông dành 7 năm ông chỉ nói cái đến dùng riêng lông á, bây giờ tôi thương em quá chịu không nổi. Ông không nói mà ông nói một cái là còn độc hơn ông nói nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là một cái những cái thái độ, có nghĩa là khi người ta bỏ hết tất cả thì cái còn lại thì người ta rất là ham muốn. Cho nên cái thái độ sống mà bảo hòa đó là người ta không quá, trong đạo Phật nó muốn nói một điều là chúng ta không quá đi con đường cực đoan nào cả, khổ hạnh cực đoan hoặc là hưởng lạc cực đoan. Đó là bởi vì giữa cái thái quá và bất cập á, nó đều không lợi cho những người tu hành, ngay cả việc bố thí cũng vậy. Cho nên người ta phải giữ một mức độ bảo hòa, tức là vừa phải, để như vậy, để mình không bị nghĩa là xa ngã đến mức cuối cùng, nhưng mà mình cũng không bị nghĩa là bị thiếu thốn một cách kịch liệt, để cuối cùng mình bảo vệ những cái trở thành chất cũ của cá nhân. Ngược lại cái thái độ thứ hai cũng nguy hiểm, là nếu mà chúng ta chiếm đoạt, tức là chúng ta có sở hữu vật chất để sử dụng nó, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng một cách đúng pháp, thì chúng ta sẽ nô lệ vật chất. Cho nên cũng vậy, cũng có nhiều người nói, có nhiều thầy đó, bởi vì ở ngoài đời nó nghèo quá đi. Ấn Độ người xưa đã có chuyện đó, có nhiều người họ nói là họ đi ở ngoài đời họ thấy đi xin ăn khó quá, mà nói chừng đi vô theo Đức Phật, có làm đệ tử Phật nó khỏe gì đâu, cạo đầu mặc áo vàng đó, ôm cái bát trời ta cúng quá trời, ăn mặc trời ơi đẹp dễ sợ. Còn đi xin đó, các người đi xin ta đâu có cho. Ấn Độ mà xin cả ngày xin được có 10 rupee mà xin không có nữa. Còn mấy ông thầy chỉ đúng giờ ông có bát đi, người ta cúng nào là đồ ăn, loại cứng, loại mềm, dầu, bồng, cái gì cũng có hết trơn. Cho nên cho xin đi tu. Thì ngay cả hồi thời Đức Phật đã có những vai trò. Còn bây giờ có không? Bây giờ cũng có những vai trò, là cũng có những người trong cái đời sống của những thầy, trong cái đời sống gia đình là rất là nghèo khổ, rồi cuối cùng thôi để đi xuất gia. Và khi chúng ta xuất gia đó, nếu chúng ta rơi vào con đường của lợi dưỡng, cho nên chúng ta bỏ cái nhà thế gian, chúng ta lấy cái nhà chung, ta lấy cái chùa, mà chùa là chùa của tôi đó. Và sở hữu ngã từ đó sẽ lớn lần. Cho nên hai vai trò đều nguy hiểm, chấp thủ cái chùa và bảo vệ cái chùa, nghĩ rằng của mình và tài sản của mình để xây dựng một đời sống của cá nhân, thì ngay lúc đó chúng ta rơi vào cái thế hệ thứ hai, tức là lẽ ra chiếm hữu để sử dụng một cách hợp pháp thì chúng ta phải nô lệ cái vật chất đó. Đó, cho nên cái câu chuyện của hai cái chân của Ấn Độ nó có một cái tầm mức rất là quan trọng, để cho cái người Phật tử thấy rằng ngay cả khi bố thí như vậy, khi chúng ta bố thí một cái tâm tư hoàn toàn xả ly để có thể hóa giải người khác, cái tâm tư người khác, lấy cái bố thí chúng ta để thể hiện lòng từ bi và làm người khác yêu thương và hiểu được cuộc sống á, thì chúng ta lại lấy cái bố thí, lấy cái sự cúng dường để mưu cầu đó, để tạo dựng một cái sự nào đó trong lòng của chúng ta, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ bị nhiễm pháp, và như vậy chúng ta sẽ bị giống như vị tu sĩ kia, tức là hệ lụy đó. Và cái người học Phật cũng vậy, khi mà chúng ta học Phật á, chúng ta mới thấy rằng là sử dụng vật chất một cách hợp lý và không để bị nô lệ vật chất, không để bị vật chất tiền tài sai khiến, đó là một cái thái độ rất là cao thượng, rất là cần thiết cho người Phật tử tại gia hoặc người Phật tử xuất gia trong cái vai trò là sử dụng vật chất để bổ thí. Thì cũng như có vài Phật tử của chúng ta nhiều khi nghèo, không làm được những việc lớn nhưng mà làm được rất nhiều chuyện, làm công quả, ngay cả là bố thí một lời khuyên, ngay đã đi kêu gọi người khác giúp đỡ những kẻ nghèo khổ, nghĩa là chia sẻ tất cả mọi sự việc làm chúng ta từ lời nói, từ hành động và ý niệm đều được gọi là gì? Là bố thí nhiên. Nếu thiếu cái vai trò đó, nếu mà chúng ta không thương được, không thương được mình á, không thương được người đó, thì người ta sẽ không có thương mình. Bởi vì các vị biết á, ngay cả khi mà cái thời á, gọi là cái bằng thời xưa đó, thì nói về hai cái chữ như là hiền, tức là hai cái chữ nhân chữ tí hay là chữ hiền chữ tí á, thì Khổng Tử đã từng hỏi cái chuyện đó, thì kể các Phật tử nghe. Rồi bây giờ trong ba cái người này á, các Phật tử chúng ta sẽ chọn một người, và chọn một người rồi á, mình sống theo thái độ đó. Thì một hôm nọ đó, Khổng Tử kêu mấy học trò mình, Khổng Tử có tới 72 học trò hiền thánh rồi, thì bây giờ kêu một cái người học trò là lại đến. Thì cái người đầu tiên đến á, thì đó là cái người tên là Tử Cống. Và bây giờ Khổng Tử hỏi rằng làm thế nào để hay là một người mà sống là có nhân, làm thế nào một người sống mà có trí. Thì bây giờ cái người Tử Cống trả lời rằng người nhân á là cái người biết thương người, nhân là biết thương người, là nhân từ nhân ái. Còn người trí á là cái người gì? Là người hiểu được người đó. Cho nên nghĩa là thương người và hiểu được người, gọi là người đó có nhân và có trí. Bây giờ Phật tử có chịu của người đó không? Khổng Tử nghe hay. Bây giờ mấy Phật tử có muốn làm điều đó không? Tức là cái bước thứ nhất á, là cái người được gọi là cái người mình nhân á, là người biết thương người và trí là hiểu được người. Mà tất cả mọi người chúng ta ở đây á, đều là người cả, mình là nhân cả. Nhân là cái bằng đi hai chân đó, và biết thương người và biết hiểu được người, đó là câu trả lời của Tử Cống mà được Khổng Tử khen hay. Thì cũng câu hỏi đó, Khổng Tử hỏi là người đệ tử thứ hai, tức là Tăng Tử, hỏi là làm thế nào để gọi là người nhân, làm thế nào để gọi là người trí. Thì bây giờ nghĩa là Tăng Tử trả lời rằng người nhân á là người biết thương mình, người trí á là người tự biết mình. Mà tự hiểu được không? Người nhân á là người biết thương mình, người trí á là người tự biết mình. Nói theo cái chữ người xưa ta nói nghĩa là cái bằng, nghĩa là tiên tri kỷ hậu tri bị, tức là trước hết á phải biết mình, sau đến mới biết người. Nếu mấy Phật tử không tự thương mình thì làm sao tự thương người? Cho nên Khổng Tử nói hay hơn một chút nữa, không? Bởi vì mình thường thường mình nói mình thương người ta, nhưng mà thiệt ra mình đã nói, mình nói cái miệng không à, miệng mình nó trơn tru, nó láng lắm, đã vậy còn tét lên màu nữa. Vì vậy cho nên nghĩa là mình nói trời tôi thương dữ lắm, nhưng mà cái đầu tiên á mình không biết thương mình nữa thì mình thương người có lợi gì không? Không có lợi trời. Bởi vì đầu tiên là nó muốn được cho ai bình an thì tự bảo vệ bình an cho mình. Cho nên ông Tăng Tử á, ông nói như vậy, ông nói cái người nhân á là người biết thương mình, tự biết thương mình, và người trí là người tự hiểu mình. Không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình hết. Nên Khổng Tử nó hay hơn chút nữa. Nhưng mà rồi cũng câu hỏi đó, ông kêu một người để khác tới, tức là Tử Lộ, cho thầy Tử Lộ á là rất là giỏi. Ông kêu Tử Lộ tới, ông hỏi thế nào là người nhân, thế nào là người trí. Thì bây giờ Tử Lộ nói khác hơn. Tử Lộ nói rằng làm sao cho người khác thương được mình, đó gọi là nhân. Cái thứ hai là làm sao cho người khác hiểu được mình, đó là người trí. Bây giờ Phật tử muốn chọn người nào? Tức là làm sao cho người khác thương được mình. Bởi vì cho nên người ta nói ông thầy muốn khó thương lắm. Nên là bây giờ thầy nghiên cứu cái cách này mới được. Làm sao cho người ta thương được mình. Rồi bây giờ muốn mà người ta thương được mình thì đầu tiên phải làm sao người ta hiểu được mình. Bởi vì ông khó hiểu quá, thấy ông là phải chán rồi làm sao hiểu được, mà không hiểu làm sao thương được. Thầy Nhất Hạnh nói là có hiểu mới có thương được. Đằng này không hiểu thì không thương, mà thương không hiểu là hại. Cho nên mình thương ai đó là mình phải hiểu được cái nhu cầu của người ta cần gì, người ta muốn gì và làm cái nào đó được hạnh phúc. Mình cứ nói tôi thương em lắm, nhưng mà có cái người ta cần cái đó là mình cần cái khác. Cái thương của mình là muốn để người ta đáp ứng cho mình mà thôi. Và cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó có những khổ đau là như vậy. Mình nói mình thương chồng mình, nhưng mà ngược lại cái chồng mình muốn á thì mình không muốn, mà mình muốn cái chồng mình làm cho mình. Ngược lại vợ cũng như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ học được ba cái cách ứng xử của những học trò Khổng Tử. Thì Khổng Tử nghe xong nói quá hay đi. Quá hay đi. Thì bây giờ thầy nói, ổng nói rằng cái gì? Cái kia ổng nói hay. Cái thứ hai ổng nói là trời hay hơn nữa. Bây giờ ổng nói quá hay đi. Bây giờ thầy không biết là lấy cái nào đây. Các Phật tử thấy rằng mình nên chọn cái nào? Tức là cái thứ nhất là làm cái thứ nhất á, ổng nói rằng nghĩa là người nhân á. Thì bây giờ cái ông đệ tử thứ hai là ông Tăng Tử, ông nói khác đi. Ông nói là người làm nhân á, tức là người làm sao á mà mình biết thương người. Và cái thứ hai đó, tí á, là làm sao mình tự gọi là tự biết mình. Đó, hai cái. Cái thứ nhất á là ông Tăng Tử trả lời là người nhân là người biết thương mình, người trí là người tự biết mình, chứ không phải là thương. Rồi bây giờ qua ông thứ ba, tức là ông Tử Lộ, thì ông trả lời khác đi. Ông trả lời rằng làm thế nào mà làm người nhân á, là làm sao cho người ta người thương được mình, và cái người trí á, là làm sao mà cho người hiểu được mình. Thì thầy mới nghĩ rằng ở trong cái thế giới của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta sống á, chúng ta chỉ chọn một trong ba thái độ này chúng ta tập. Bởi vì ba ông này đều là thánh cả, đều là đệ tử của Khổng Tử trong 72 vị. Và thầy nghĩ rằng là nó có khác nhau từng cái mức độ, từng cái đối đãi trong cuộc sống, và nó không có chắc nhất, nó không nhất định là như vậy. Giống như trong Phật giáo là chúng ta phải bước từng bước là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, rồi đến giác hạnh của viên mãn. Và nếu nói theo tinh thần của Đại Thừa là mình đầu tiên là mình tự độ, rồi độ tha, rồi tự giác, rồi giác tha. Đó. Thế bây giờ nghĩa là cái mà mình không tự độ mình á, mà mình cứ độ người không à. Mình cứ mỗi ngày làm hai gói thuốc, mình cứ phải đừng uống thuốc. Đó. Mình nói nghĩa là tu tâm thôi, nhưng mỗi ngày làm hai sự. Đầu tiên người ta không chịu tu. Cho nên ta nói là đầu tiên muốn tu á là phải tự sửa mình. Mà nếu muốn thắng kẻ khác á là đầu tiên nghĩa là mình phải là biết mình thì mới biết người. Biết mình biết người thì trăm trận mới trăm thắng. Bây giờ mình không biết mình được, tức là cái những cái sơ hở, những yếu đuối mà mình không biết, mà mình cứ nghĩ rằng cứ nói người ta tu tốt hoặc là làm tốt làm xấu á, thì như vậy là chúng ta chỉ đi ở bên ngoài mà thôi. Thì thầy nghĩ rằng trong ba ông đệ tử này đó, các Phật tử đều có thể nghe kỹ lại rồi mình chọn một thái độ sống, mình vẫn đạt được những đỉnh rất là cao trong cái vai trò là bố thí nhiếp, tức là làm thế nào để mình có thể nhiếp phục được cuộc sống. Đó, nếu muốn nhiếp phục được cuộc sống mình phải hiểu được rằng là ngay cả việc bố thí cũng vậy, chúng ta làm thế nào mà để tâm tư chúng ta đừng có bị cột chặt trong cái chỗ nghĩa là cái đòi hỏi sự nghĩa là đáp trả. Bởi vì mình nhiếp phục người ta đó là trong đời này hoặc đời khác, hoặc ngay trong đời này mình cũng sẽ được sự hoàn trả một cách rất là chân thành mà mình không hay biết gì cả. Cho nên mình làm tốt bằng cái lòng của mình, chứ không phải đợi người khác chứng nhận hoặc cho mọi người biết rằng mình làm điều đó. Cho nên các vị biết người ta tu mà ta không thấy mình tu gì cả thì người đó tu cao, mà tu mà thấy mình tu dữ lắm á là chẳng tu gì. Bây giờ chúng ta qua bước thứ hai. Bước thứ hai này nó hơi khó một tí, nhưng mà nó đòi hỏi rất nhiều công phu. Bước thứ hai là gì các vị biết không? Gọi là ái ngữ nhiếp. Các vị thấy dễ không? Ái ngữ tức là lời nói nhẹ nhàng hòa dịu đó, có thương yêu để nhiếp phục được người khác. Mà các vị biết không, nếu chúng ta sống trong xã hội, chúng ta sống trong gia đình, chúng ta muốn thành công được cái điều này là chúng ta phải tập luyện, nghĩa là tập luyện cho nó trở thành, nghĩa là cái câu này mình phải tập luyện nó trở thành một cái bản tính của mình thì mình mới có thể hóa giải được. Cho nên cái lần trước thầy có nói chuyện giống như Phật tử Việt Nam, họ chỉ yêu cầu thầy điều lúc nào gặp ai thầy cũng cười cười thật tươi dễ thương vậy, là cái phần thầy sẽ độ được nhiều người lắm. thầy đừng có nhân, thầy đừng có làm giống như hình sự như ghê quá. Thấy không dám tư, mà thầy cũng ráng lắm, thầy làm được chút rồi hết không. Hay là nhiều khi thầy mệt, thầy đang mệt mỏi này kia này á, thì các vị biết con người của mình nó thay đổi giống như thời tiết vậy, mà nắng chiều vậy, mới như ở Sydney hay cái Melbourne vậy, sáng nắng chiều mưa mà tươi rút rút vậy, mà thầy còn hơn cái đó nữa. Thì làm sao mà cái bằng luyện con người mình trở thành vậy, là lúc nào gọi là luyện nội công cho cái bộ mặt mình nó hoàn toàn hoàn chỉnh. Nhưng mà cái hoàn chỉnh của thứ hai ở đây đó, cái hoàn chỉnh nhất trong bộ kinh, cái bài kinh mình muốn nói là không phải chỉ hình thức, mà nó đòi hỏi phải nội dung thật sự nội tâm của mình. Cho nên nói cái lời nói ái ngữ không phải là nói chảy chút, nói cho người ta thương, nhưng mà nội dung cái tâm hồn không có chân thật. Đây là cái vấn đề rất khó. Có nhiều người dưới đòi hỏi rằng chỉ cần nói ngọt ngào thôi, thầy chỉ nói ngọt một cái là đủ rồi. Nhưng mà cái người khi mình nói vậy mà tâm tư mình không nghĩ vậy á, là nó sẽ sai đi cái vấn đề nghĩa là bảo vệ chân lý, và mình sống một cách giả dối với cuộc đời đó. Cho nên cái chỗ ái ngữ nhất này á, thì các Phật tử phải lưu ý một điều á, là nó phải được phát xuất bởi con tim, bởi sự chân thật và bởi sự thành kính của một người Phật tử. Bây giờ thì ví dụ cái này dễ lắm các Phật tử nghe không? Phật tử điện thoại cầm lên thầy hoài, biết cầm lên gì không? Nó chắc là thầy nói chuyện nhiều lắm, là nhiều Phật tử kiếm thầy lắm. Hỏi sao vậy? Sao không biết mà sao mà ở nước ngoài mà sao biết thầy nói chuyện? Điện thoại thầy là public mà tôi gọi hoài. Chứ tại vì á, bởi vì chắc thầy trả lời nhiều cho nên nhiều khi con ở xa mà con cũng bị văn miễn nữa. Ủa sao văn miễn dữ vậy? Từ đây mà văn miễn qua tới nước ngoài, tới Mỹ, Canada. Chứ tại vì á, mà khi con gọi điện thoại á, không biết ở chùa thầy ai cứ trả lời còn hơn là cái bằng búa nữa. Trả lời hai cái cúp. Các người biết khó lắm. Cho nên á, thầy Nhất Hạnh á, thầy có nói một câu ở trong điện thoại á, khi mình tu hành á, mọi thứ đều có thể tu hết, từ uống nước trà, từ vô toilet, từ đi ra ngoài, bởi vì thiên hành mà, tất cả đều có thể đọc một câu lên để như là ứng dụng trong cái việc tu hành đó. Trong điện thoại á, phải kêu vắng một cái chữ và phải thuộc lòng. Người Phật tử á, phải biết rằng khi nắm điện thoại lên á, là mình nghĩ cái này: tiếng đi ngoài dạng dậm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Làm sao mà mỗi lời nói mình á, là phải là châu ngọc, mỗi lời nói của mình phải là gấm thêu. Bởi vì cái lời châu ngọc, lời gấm thêu á, làm cho người ta được hạnh phúc, làm cho được sung sướng. Thì nghe tiếng nói của mình mà người ta cảm thấy cuộc đời người ta nghĩa là có thể được rất là nhiều sự nghĩa là giúp đỡ, tương trợ trong đó. Cho nên cái điện thoại thời nay nó tương đương với cái phần gì là thiên lý thông. Ở đây mà nói qua tới bên Mỹ, mà ở đây mà làm cho bên Mỹ cảm thấy như là hạnh phúc, ở đây mà làm cho Canada cảm thấy an lạc, ở đây mà làm cho bên Tàu của bên Việt Nam cảm thấy hoàn toàn được bình yên. Mà mình không cần phải đi về, mình không phải có tốn gì cả. Cho nên làm sao cái khi mình nắm nhắc cái máy điện thoại lên đó, là mình phải nói một lời nói, hay là mình làm thế nào để tăng cái niềm tự tin cho người ta. Cho nên dùng cái từ ái ngữ. Nhưng mà nếu mình chỉ làm cái ái ngữ suông thôi, mình gọi là cái gì, mình nói cho có thôi, nói giống như mình học thuộc lòng, nói cách nào nói thôi, thì như vậy nó sẽ gây nên những cái như là chúng ta sống một đời sống không chân thật. Cho nên rồi cái khi Phật tử nó vậy thì nói, thầy đâu có biết ai đâu, ở đây có nhiều người bắt điện thoại lắm, nhưng mà có lẽ là bởi vì điện thoại không phải người ta cứ kiếm thầy, thành ra người ta nghe người ta đi kêu tôi mệt quá cho nên tôi cúp cho rồi đó. Mà các vị biết là chúng ta rất dễ rơi vào tâm trạng đó, cho nên khi mình bắt điện thoại đó mà mình trả lời đó, mà mình trả lời mình gọi là nếu một cái người ở một cái nơi công cộng, hay là một cái người chịu trách nhiệm nữa là tiếp điện thoại cho một cái cơ quan đó, thì người ta phải tập luyện làm sao cho cái người bắt, cái người sử dụng điện thoại đó, nói cái lời nghĩa là phải có ái ngữ luôn đó, cần cái sự gì giúp đỡ, cần cái sự thương yêu đó. Nhưng mà nếu mà mình đang gọi mình cần cái gì, mình buồn bực hay mình khổ sở, mình gặp ai mà dở điện thoại là nói một cái là còn hơn là nhát dừng, hay mà Việt Nam mình gọi là mình gì đục, mình chấm mắm đêm á, không biết nó ra làm sao, không hiểu cái từ đó, chắc nó không trúng ai á. Cho nên do đó người ta nghe xong người ta bất mãn rồi đó. Và ngay cả bên Tàu mà họ cũng bất mãn á, các người biết họ không nghe được tiếng Việt á, mà chỉ nói trong tiếng trong đài, mà họ nghe xong họ nói rằng là những người bắt điện thoại không lịch sự, tiếng Tàu là đủ khơi gì không có lịch sự. Và không lịch sự thứ nhất á, là cái bằng ngay cái âm thanh của mình á, làm cho người ta cái voice của mình á, nó không có sweet, tức là nó không ngọt, làm cho người ta cảm thấy rằng tại sao cái chùa, cái nơi công cộng á, mà cái người bắt điện thoại không lịch sự. Thầy nói là không chừng trúng thầy, tụi nó cũng có gì. Phải không? Bởi vì nhiều khi đọc trò thầy điện thoại á, cái thầy cũng hỏi rằng thầy đây có gì không, còn gì nữa không, nó tại sao nó được đối xử như vậy à, thì thầy nói là nhiều khi thầy có quá nhiều đi, nhưng mà ở đây thầy không nói thầy hay là thầy nói một cái người khác, thì chúng ta mới thấy rằng trong tất cả cái lời ái ngữ được sử dụng bằng một sự chân thật, mình nghe mình phải đòi hỏi rằng người ta cần gì, người ta muốn giúp đỡ gì, mình sẽ nói một lời nói nào đó. Nhưng mà các vị biết nó khổ lắm, chứ nó không đơn giản như thầy nói. Cho nên cái điện thoại chung á, là tất cả các phật tử nào bắt lên hoặc là những người nào nói á, thì xin được nói một cái lời giống như thầy Nguyễn Hạnh nói, nói lời ái ngữ, xin được học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi bớt sầu đau, và đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn gì sau. Đó có nghĩa là người ta phải làm sao mà, bởi vì thân khẩu ý, thì bây giờ cái thứ hai là khẩu mình nè, làm sao mà lời nói mình trở thành lời nói của ái ngữ mà có thương yêu thật sự, có thật sự có hiểu biết, có thương yêu, chứ không phải nói để cho mình gọi là đầu môi chót lưỡi, nói cho người ta nghe để mà lừa gạt người ta. Và cái điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật đó là cái người nói phải làm thế nào, phải có từ bi tâm trong đó. Cho nên trong kinh mới nói rằng khi mình nói với con chó cũng vậy, mình phải nói thế nào mà làm cho người ta dạng dĩ thêm. Cho nên con chó mình nói ngọt ngào, nó biết nghe, nó biết vâng lời của mình, thì mình nói với con người cũng vậy, mình nói làm thế nào mà để người ta cảm thấy gần gũi, dễ hiểu biết và dễ thương. Mà các vị biết chính thầy đây á, muốn luyện cái này thầy luyện cũng không xong. Bởi vì nhiều khi á, mà dễ thương thì thương nhiều mình cũng mệt. Mệt cầm chanh á, chứ không phải là mệt thường thường đâu. Tại sao đúng không? Cái nhiều Phật tử đấy, thầy nói sao mà ngọt quá, thầy sao ai cũng thích hết trơn, cứ kiếm hoài làm sao giờ. Thầy đâu có nói ngọt đâu, thầy nói cũng phải là nửa cái chanh nữa đâu á. Như vậy là muốn học cái thứ hai là gì? Ái ngữ nhiếp. Các vị thấy khó không? Ái ngữ nhiếp tức làm thế nào mà lời nói mình nghĩa là thật là chân thật, thật là thân ái, thật là có thương yêu luôn đó, để có thể giúp phục người khác được, để làm cho người ta mới có thể đến gần mình và mới có thể vâng lời mình làm những điều thiện được, gọi là ái ngữ giúp. Và các vị biết trong đời sống của mình, mình nói với vợ, với chồng, với con cái vậy. Cho nên thầy cũng biết là đôi khi thầy người Tàu, người ta nói rằng người Tàu họ hay nói với nhau là nó không giống người Việt còn hay nói anh em, còn người Tàu nói rằng ta với mày không à, thì khi nghe chán quá. Ta nói mày không nghe hả? Đó, nghe chán á, nhưng mà thiệt ra nhiều khi người ta nói tao mày, nhưng mà trong đó nếu một cái voi của nó hay là với cái lòng chân thật yêu đương á, thì tao với mày, hai tao với mày giống như con chó, và tao với mày tâm sự giống như nhau, thì nó cũng có thứ yêu đương đó. Nhưng mà nếu mà mình nói cái là cái bằng nghĩa là những cái lời mình dùng từ anh hay em hay là cái gì cũng vậy, mà nếu mà mình dùng cái lời mà nó không có chân thật và nó không có ái ngữ á, thì vẫn làm cho người ta đau thương đó. Và thầy nói vậy là cái bước thứ hai này cũng rất là khó để mà tu học. Mà cái ông trưởng giả này, ông thủ trưởng giả này là ông, khi ông nói rằng là con dùng bốn cái pháp này để con nhiếp phục đại chúng, tức là ông có tới 500 người bạn mà ông nói người ta nghe. Cho nên Đức Phật mới khen ngợi rằng, Đức Phật nói rằng không phải đời nay, đời hiện tại, đời vị lai và trong đời quá khứ, bất cứ vị sa môn bà la môn nào muốn nhiếp phục chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh được tu hành tốt đẹp, thì không có pháp nào qua khỏi bốn cái nhiếp pháp này. Đây là một cái điều rất là quan trọng để các Phật tử cần khẳng định. Cho nên bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn gọi là tứ nhiếp pháp này, nếu trong thời này thầy hoặc các Phật tử không sử dụng được, thì trong quá khứ những người nào không sử dụng được, trong tương lai những người nào không sử dụng được, thì không thể đi vào con đường của Bồ Tát Đạo, không thể nhiếp pháp được. Cho nên mình phải tập hết, bắt buộc phải tập. Cho nên xin được tập nói lời gì? Nói lời ái ngữ. Và nói lời ái ngữ này mang với một nội dung là thương yêu, chăm sóc sớm chiều. Có ái ngữ tức là có thương yêu, chứ không phải chỉ nói ngon ngọt bằng cái miệng không mà thôi. Và như vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật á, nó không đòi hỏi con người vượt quá nhiều các vấn đề, nghĩa là từ đi lên trên non tìm đạo, đi nghĩa là khổ hạnh hy sinh thân xác, mà nó muốn nói một điều rằng ngay trong đời sống mà người ta vẫn sử dụng những phương pháp tu hành rất là tế nhị tinh diệu để có thể hóa giải cuộc sống. Trên đạo Phật đâu có xa đâu, đâu có dạy cho chúng ta đi quá xa đâu. Và nếu mà chúng ta tìm Phật thì chúng ta thấy rằng cái đạo tràng trong tâm chúng ta ngay cái lời ái ngữ không, mà thầy nói rằng thầy cũng đã mệt mỏi về chuyện đó, cho nên thầy được cái mặt này á, thầy lại mất mặt kia đó. Và làm thế nào để hòa hợp được, và làm thế nào để cho quần chúng có thể đến à. Cho nên á, thầy ngay cả thầy giảng thôi các Phật tử biết sao, nhiều ý kiến lắm. Có nhiều Phật tử nói thầy rằng con thích nghe băng thầy lắm, hỏi thầy cái trời thầy nói không ngủ được, nghe là tự nhiên tỉnh táo, nghe nghe hoài. Có nhiều người nói trời thầy nói rồi nghe ngủ ngon, nghe chưa hết cuộn băng là đi mất tiêu rồi. Rồi cái thứ hai chưa đâu, còn có nhiều nói trời ơi ai cái ông thầy mà nếu ông nói gì chữ lộn vậy, cứ là trang chát vậy đó. Nếu mà mở hết volume lên á, có nhiều như thầy Thanh Từ, thầy Trung Quang nói trời ơi nó êm dịu, nó ru ru á, mở hết nửa ra mà nghe vậy. Còn ổng mới mở có một là ổng nói là chát vậy là sao ngủ. Bây giờ thầy không biết thầy sửa cho voi thầy sao mà tụi nó êm. Thầy có phải không, chỉ có đường đó đâu đó, đó là người ta nói với thầy đó, nói rõ với thầy á. À, rồi có nhiều người nói trời ơi giảng với thầy giảng buồn ngủ quá, có thầy giảng nghe không ngủ mà tỉnh táo, còn có người giác vẫn ngủ quá. Thầy không biết rằng nên để ta ngủ hoặc nên để ta đừng ngủ. Cho nên thầy mới bây giờ sẽ ghi trong băng, ai mất ngủ đừng nghe băng này. Đấy không, để chị hiểu không, để cho nó có thể phù hợp được. Cho nên các vị thấy không, trong thuốc nào về, trong toa thuốc nào, bất cứ loại thuốc nào ta cũng đều tác dụng phụ. Người nào có thai không nên uống. Ai phiền não kịch liệt mà cần êm dịu á, đừng nghe. Đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng chỉ trong một cái phương pháp tu hành không á, mà người ta sẽ diễn dụng được rất nhiều việc. Đó. Rất là nhiều việc, chứ không phải là đợi rằng mình nghĩ rằng mình tu là phải là ghê gớm lắm. Nhưng mà phần sau các vị biết là ông Tưởng Giả này ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền mà là ông từ một tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà tương ưng với tứ phương và giới nghĩa là tám phương khác nữa, thì phần sau chúng ta sẽ nghiên cứu. Bây giờ chúng ta chỉ bước bước thứ hai, ông nói mà Đức Phật khen ngợi là Đức Phật xác nhận rằng đời nay, đời quá khứ và đời vị lai, nếu người nào hành Bồ Tát đạo, Phật tử tại gia hay xuất gia, không sử dụng tứ nhiếp pháp này là không thể hóa độ chúng sanh. À. Và như vậy chúng ta cũng hiểu được rằng như vậy là Đức Phật dạy cho ai? Dạy cho tất cả mọi người, và tất cả mọi cư sĩ tại gia đều có thể lãnh đạo được cho tất cả các Phật tử. Đó. Cho nên nhiều Phật tử tại gia nhưng họ có một cái sự nghĩa là thu hút rất lớn, có một cái uy tín rất lớn để mọi người để phục, bởi vì gì? Đó là do họ có ái ngữ, có bố thí, có lợi hành và có đồng sự. Và bây giờ các vị biết không, thầy mới nhớ có lần thầy đọc truyện á, cũng Khổng Tử nữa á. Như Khổng Tử á, ta gọi là cái bằng thầy ở bên Trung Quốc á, được tôn xưng là cái bằng thầy của thiên hạ. Cho nên á, Khổng Tử á, một hôm nọ kêu á, không phải Tử Lộ á, thầy Tử Lộ là nãy chúng ta vừa học qua rồi, thì bây giờ không phải thầy Tử Lộ mà trong đệ tử của Khổng Tử có một thầy tên là Tử Hạ. Tử Hạ mới hỏi thầy Khổng Tử rằng, hỏi bây giờ hỏi bốn câu, hỏi rằng là nhân hồi á, cái nhân của nhân hồi thế nào. Bây giờ mình nói nhân nghĩa, bây giờ mình nói cái nhân, thì bây giờ nghĩa là Tử Hạ hỏi Khổng Tử rằng nghĩa là nhân hồi, cái nhân của nhân hồi thế nào. Thì Khổng Tử trả lời rằng nhân hồi có cái nhân ta không hơn được nhân hồi. Tức là Khổng Tử nói rằng ta không hơn được nhân hồi cái nhân. Rồi bây giờ Tử Hạ hỏi rằng cái mà gọi là nếu cái nhân của Khổng, của nhân hồi thầy không hơn á, thì bây giờ nghĩa là cái bằng Tử Cống á, có cái tài biện bác á như thế nào. Thì Khổng Tử nói rằng biện bác ta cũng không hơn được Tử Cống. À, tức là để trong đệ tử của mình á, là nếu nói rằng cái nhân á của nhân hồi đó, thì Khổng Tử cái nhân của nhân hồi á, nó quá tư là cái bằng tốt đẹp, cho nên Khổng Tử nói ta không hơn, biện bác ta cũng không hơn được Tử Cống. Rồi bây giờ đó Tử Hạ mới hỏi rằng như vậy đó, thì bây giờ đó cái nhân của nhân hồi, cái biện bác của Tử Cống thầy không hơn, như vậy cái Tử Lộ, tức là cái dũng của Tử Lộ thầy thế nào? Nó rằng cái dũng của Tử Lộ ta cũng thua luôn, ta cũng không hơn cái dũng của Tử Lộ. Rồi bây giờ hỏi rằng như vậy á, cái người thứ tư á mà Tử Hạ muốn hỏi á, tức là gọi là Tử Trung, hỏi rằng cái nghiêm của Tử Trung, thì bây giờ nói là thầy Khổng Tử trả lời rằng cái nghiêm của Tử Trung hơn ta. Như vậy là trong bốn người học trò, một cái là cái nhân, một cái là cái thứ hai là cái biện bác, cái thứ ba là cái dũng, và cái thứ tư là cái nghiêm. Bốn người học trò đó Khổng Tử rằng đều hơn ông hết trơn. Thì bây giờ Tử Hàm ngạc nhiên, tại sao cái là Tử Lộ á, đó Tử Lộ á thì có cái nhân hơn thầy, rồi người thứ hai á Tử Cống á có cái biện bác hơn thầy, người thứ ba đó là Tử Lộ á là cái bằng, không phải Tử Lộ, và người thứ ba đó gọi là hơn thầy về cái nghĩa là cái dũng đó. Tức là Tử Cống á thì biện bác, và Tử Lộ là cái dũng, cuối cùng là Tử Trung là cái nghiêm trang hơn thầy. Bốn người đó đều hơn thầy, nhưng mà tại sao theo thầy làm đệ tử? Thì các vị biết Khổng Tử trả lời sao? Khổng Tử trả lời là nhân hồi biết nhân mà không biết lúc phải bất nhân. Đó. Rồi người thứ hai là Tử Cống biết biện bác mà không biết phải lúc ấp a úng. Rồi người thứ ba là Tử Lộ biết dũng mà không biết lúc phải nhút nhát. Rồi thứ tư là gì? Gọi là Tử Trung á, gọi là cái người biết nghiêm mà chẳng biết lúc phải ung dung để hòa đồng với mọi người. Cho nên á, lấy bốn cái của họ hơn ta đó mà đổi cái ta thua họ, ta không đổi. Cho nên vì vậy mà họ theo ta, họ đã làm thầy. Câu nói là rất là quan trọng và rất là đầy đủ triết học trong đó. Các Phật tử nghe xong rồi sẽ về chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta suy nghĩ lại. Cho nên ở trong thế giới này nó có những điều mà khi chúng ta học tới về cái phần nghĩa là bố thí, ái ngữ, nhiếp phục hay là gọi là lợi hành đồng sự á, thì chúng ta tu học làm thế nào mà để hóa giải người khác mà không có nghĩa là cương điệu trong một vấn đề. Bởi vì giống như là Trang Tử và các vị không? Khi mà Trang Tử á, đi lên trên vườn rồi đi với học trò vào thăm một cái người bạn xưa, tự người bạn xưa mừng rỡ, cho nên nói rằng lâu nay ngày không đến, ngày đến là có chuyện vui, cho nên mới sai đầy tớ, nghĩa là giết mấy con chim, gọi là mới giết mấy con chim để thiệt. Thì bây giờ nghĩa là người đầy tớ mới hỏi rằng nghĩa là chim thì có con biết hát, có con không biết hót, thì nó giết con nào? Thì ông nói rằng con nào không biết hót con nó vô dụng, giết đi. Cho nên nghĩa là giết con chim không biết hót làm thịt ăn. Thì trong lúc ăn xong rồi đó, thì Trang Tử mới từ giả cái người chủ nhà, người bạn đó, mới đi ra ngoài, đi lên rừng chơi. Thì bây giờ mới thấy một cái người buổi chiều, thấy một người tiều phu cứ nhồm một cái cây thiệt là bự mà không có chịu chặt. Mới hỏi rằng trời đã về chiều rồi mà tại sao mà ông còn phân vân không chịu chặt cái cây này. Ông nói cây này nó lớn, mình nó bự nhưng mà nó xót, cho nên không có làm được cái tên, vô dụng, cho nên không có đúng. Đó. Thì bây giờ học trò Trang Tử mới rằng con chim á vô dụng á, không biết hót á thì bị làm thịt để mình nhậu chơi, còn cái cây đứng ở ngoài trời á, cái cây đứng ngoài trời, cái cây nghĩa là nó xốp á, vô dụng không xài được á, nhờ vậy mà nó sống. Thì các vị biết á, Trang Tử mới rằng ta đó, ta ở giữa cái chỗ nghĩa là hữu dụng và vô dụng đó. Đó. Và ông kết luận một câu thế này, Trang Tử kết luận một câu mà chúng ta có thể học được á. Ông nói rằng ta ở vào khoảng giữa cái hữu và vô dụng đó, chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi được tai họa mà thôi. Cho nên chúng ta thấy được trong những cái ý người xưa đó, giúp cho cái thế hệ ngày nay đó, chúng ta sẽ có những cái ý thức rất là quan trọng. Bởi vì nghĩa là con chim á, mà mục đích người ta nuôi chim là để nghe nó hót, mà nó không biết hót, thành ra nó phải bị làm thịt. Cũng như mục đích người ta thấy cái cây á, là cái cây chắc, cây tốt á, để người ta làm gỗ, để người ta làm nhà. Mà cây không chắc không tốt á thì người ta chừa lại. Đó. Cho nên khi mà cái người biết á, nghĩa là cái người có hiền có trí á, là biết sử dụng cái trí và cái hiền của mình đúng lúc nào. Cho nên lúc đó người ta mới hỏi rằng, Trang Tử mới hỏi rằng làm thế nào để định nghĩa là hiền, làm thế nào để định nghĩa là trí. Thì bây giờ Trang Tử mới định nghĩa để cho các Phật tử bây giờ chúng ta phải học, giống như mình nói lời nói ái ngữ vậy, nói làm sao mình nói lời ái ngữ mà có chân thật trong đó và không bị người ta cho nói rằng nghĩa là mình chỉ là nghĩa là mình gọi là cái bằng miệng mớt đó, tức là chỉ nói, chỉ là gạt người ta mà thôi. Thì bây giờ Trang Tử định nghĩa cho chúng ta thấy rằng cái người á mà gọi là hiền á, trí á, người có trí á là người không để ai lợi dụng mình, mà người hiền á là cái người làm thế nào á để cho không ai ghét mình. Cho nên khi mà mình không ai ghét mình á là mình phải là kẻ hiền để người ta không ghét mình. Mà người có trí á mình nghe nói người hiền trí mình không biết tại sao gọi là hiền trí. Thì bây giờ Trang Tử sẽ giúp chúng ta định nghĩa như vậy. Người hiền á là cái người mà để cho không ai ghét mình, bởi vì người ta ghét là ghét người ác, ghét kẻ dữ, nhưng mà người ta không ghét kẻ hiền, cho nên gọi là người hiền là người làm cho người ta không ghét mình. Mà người trí á là người để người ta không ai để lợi dụng mình đó. Cho nên các Phật tử biết rằng có nhiều người hiền quá, ta nói ở đời mà hiền quá ra đời bị người ta lợi dụng, người ta gạt hết. Thì cái người đó hiền mà không có trí đó. Ngược lại có trí á đó, có trí tức là người ta không có lợi dụng mình, nhưng mà mình khôn ngoan, mình nghĩa là gian xảo thấu xa, ngay cả lời nói của mình á, nói để cho người ta thương, nói người ta thích mình, nhưng mà ngược lại á, mình không có thật sự tốt đẹp á thì người ta sẽ không thương được mình. Cho nên gọi là có hiền mà không có trí, hay có trí mà không có hiền. Nếu khuyết một trong hai cái đó thì giống như cái cây vậy đó. Cái cây đó nếu mà cái cây vô dụng á thì nó lại sống, mà ngược lại con chim mà vô dụng á thì con chim bị làm thịt mà ăn. Hai cái đó Khổng Tử nói rằng, Trang Tử rằng ta ở giữa hai cái đó. Đó, thì bây giờ cái người học Phật chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta học được cái tứ nhiếp pháp này của ông trưởng giả này thì chúng ta thấy là ông thủ trưởng giả trả lời rằng con dùng tứ nhiếp pháp này để hóa độ chúng sanh, để nhiếp phục tất cả 500 cái người bạn của con. Thì ông nói rằng là nói cái lời ái ngữ nhưng mà lời chân thật có ái ngữ. Rồi bây giờ cái thứ ba nữa đó, thì ông nói rằng là con dùng cái lợi hành đó. Có nghĩa là lợi hành nghĩa là mình làm những cái hành động vì thiện nghiệp cho tất cả chúng sanh đó. Nghĩa là mình sống chung, mình chơi với bạn, mình làm bạn với mọi người như vậy, mình nên lấy quyền lợi của người ta giúp đỡ người ta. Nếu mình có thua thì chút đỉnh, nhưng mà hy sinh quyền lợi của mình cho người ta thì như vậy người ta sẽ cảm phục được đức độ của mình. Cho nên nó có nhiều Phật tử á, chúng ta cứ nghĩ rằng là đi chùa hoặc học đạo á, thì mình cứ nghĩ rằng ha, đi với Phật á mình mặc áo cà sa, đi với ma thì mình mặc áo giấy. Cho nên nghĩa là nếu mình vô chùa mình tu á thì mình hiền lắm, ai thấy mình vô chùa cũng dễ thương. Nhưng mà hãy nói rằng sao tôi thấy bà đến chùa thấy bà hiền quá mà bà đang kêu bà làm dữ quá vậy, là mình nói rằng tại vì mình đi với ma mình phải mặc áo giấy. Nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Nếu cái người Phật tử chúng ta đi vào con đường của lợi hành á, thì con người đó phải thật sự có một cái bản chất tốt đẹp. Như thầy nói á, cái nhu cầu và cái yêu cầu của thầy và mong rằng tất cả các Phật tử là đều học được một điều chung là gì? Nếu mình tốt á, là những người Phật tử tốt đẹp chung, không phải vì khi Phật tử đến chùa này mới tốt, không phải Phật tử đến cái thiền viện này mới tốt, hay là không phải mình đến cái chùa này mình mới trở thành người tốt, mình qua chùa khác mình trở thành người khác, không phải vậy. Bởi vì tốt ở đây tức là bản chất chân thật của mình. Cho nên khi mình lợi hành á, tức là khi mình làm những cái việc, cái hành động, cái hành vi, cái sự giúp đỡ cho mọi người đó, là hy sinh cái phần của mình mà sống rồi mọi người. Và khi mình lợi hành như vậy, cái người khác, cái người Phật tử, cái người mà chia sẻ với mình á, họ thấy cái phần hy sinh của mình á, họ cảm động, và giống như mình gọi là họ có một cái sự xúc động sâu xa. Do cái xúc động nó cải hóa được tâm tánh người ta, như gọi là nhiếp pháp, hay gọi là cái bằng lợi hành nhiếp. Rồi cuối cùng cái thứ tư là gì? Đồng sự nhiếp. Đó. Thì đồng sự nhiếp á là làm thế nào để mà mình hòa, tôi gọi là hòa quan đồng trần, có nghĩa là làm thế nào để mà mình đi chung, người ta làm cái gì mình sẽ cùng làm cái đấy, mình sẽ giúp đỡ người ta để chia sẻ với người ta. Chứ không chỉ nữa là mình nói là bây giờ mình phân ra việc của mình làm việc người ta làm, không phải như vậy. Chứ mình nói vợ chồng ở nhà ở xứ này về, có nhiều người nói rằng nghĩa là việc của ai nấy làm, nhưng mà vợ chồng ở đây ví dụ giờ mình đi làm về mình cũng mệt mỏi, nhưng mà mình thấy vợ mình làm cơm rồi chưa kịp, phải chưa xong rồi kia, rồi con cái về mà chưa tắm rửa một kia này kia, thì cái người chồng có thể nghĩa là hỗ trợ cho cái người vợ cái việc đó đó, có thể hỗ trợ giúp chuyện này giúp chuyện kia. Chứ nó không, mình nói là cái bổn phận nó không phải của mình, cái việc của mình là đi làm trong xưởng, trong hãng có lương thôi, còn ở nhà đó thì người vợ làm hết. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu sai cái từ nghĩa là đồng sự nhiếp. Ở trong chùa cũng vậy, nghĩa là khi mà mình phân ra đó thì mỗi Phật tử, mỗi người đều có một cơ sở riêng, nhưng mà khi mà chúng ta hòa nhập với nhau đó, thì chúng ta tìm chọn cái chung đó, tìm chọn cái chung để có thể giúp đỡ, có thể nhiếp phục người khác bằng cái việc làm của mình. Thì như vậy á, giữa nghĩa là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, ông thủ trưởng giả này nói rằng con dùng bốn cái này mà nhiếp phục mọi người. Thì Đức Phật khen ngợi, Đức Phật nói rằng không phải đời nay, không phải đời quá khứ, và ngay cả đời vị lai, tất cả những người con Phật nào muốn được tiến bộ tu hành, muốn được thành tựu đều phải sử dụng bốn pháp này. Đó là cái phần thứ nhất của bài kinh. Bây giờ đó, chúng ta đó, chúng ta sẽ đi cái bước thứ hai. Và bước thứ hai chúng ta sẽ dời qua cái bài giảng lần thứ hai để chúng ta mới biết được rằng cái phần thứ hai ông trưởng giả ổng có 8 cái vị tầng hữu là 8 vị tầng hữu gì. Bây giờ chúng ta chỉ nói cái phần nghĩa là 4 cái phần đầu mà các vị biết là ở thế gian này đó không có làm thế nào mà để cho vừa lòng tất cả thế gian được. Nhưng mà cái người tu hành đó là người ta phải dùng cái tâm chân chánh, cái pháp chân chánh làm thế nào, nghĩa là mình làm hết sức thiện tâm của mình. Mà mình đừng có những cái nghĩa là mình gọi là có những cái ẩn ý, có những cái ác ý trong đó. Chẳng hạn như thầy nói rằng đôi khi Phật tử thấy á, bữa nào mà tới á, thấy thầy nghĩa là ngồi nghĩa là nhăn nhăn ngồi hơi hình sự chút á, thì Phật tử biết rằng nghĩa là có thể là do công việc nhiều, có thể thầy bị bệnh hoặc có thể gì đó, mà nghĩa là nó biểu lộ một cái chúng thanh tánh, mà mình đừng có đặt cái đó làm một cái chú ý. Và chính cái bản thân của người tu tập đó cũng phải làm sao hóa giải từ bước làm sao mà cái chúng thanh tánh của mình á nó hóa giải trở thành cái chúng thanh tướng của mình á, nó trở thành tốt đẹp giống như nhau, đừng có bị ảnh hưởng như vậy. Còn nếu mà những cái phê bình, những cái sự thăng trầm giống như thầy nói là cái lời nội, cái riêng cái ái ngữ không á, cũng có nhiều Phật tử nói là thầy á yêu cầu thầy đừng có nói, hay là nghe thầy nói điện thoại như vậy thầy đừng có nói ngọt, à, nói như là hơi chua chua chút đi để cho người ta nghĩa là bớt nghe mình, hoặc là lúc nào mà không cần nghe điện thoại thì cắt bỏ đi. Thì thầy mới nói rằng làm thầy hay là làm trong một cái pháp đích giống như mình gọi là cái chuyện chung rất là khó xử sự trong vấn đề đó. Thậm chí là thầy nghe có nhiều cái điện thoại thầy nghe thầy phát mệt luôn, chứ đừng muốn ngủ luôn mà cũng không ngủ được nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì công việc nó chưa rồi, và cái nhu cầu, cái tâm tư người ta đã chưa nói hết được, thì mình cũng phải ráng để mà mình phải cố gắng giúp đỡ người ta. Thì điều này để các Phật tử thấy rằng trong cái việc mà tu hành và trong cái đúng cái pháp hành sự này á, là phần đông á, cái người tu hành phải hiểu được rằng mình phải hy sinh phần mình nhiều hơn là mình mong cầu một sự đền đáp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở thế gian này gọi là sống mà cho vừa lòng hết á, thì có thể nói rằng khó ai mà có thể nói là hợp hết mọi người trong thiên hạ. Giống như là nói rằng cái phần giảng kinh cũng vậy thôi, có nhiều người đồng ý như vậy và có nhiều người không đồng ý như vậy. Và một người họ không thể nói trong một cái phần hay là trong một bài giảng hoặc trong một cuộn băng mà họ có thể làm vừa lòng hết cả thiên hạ. Đó, đây là điều thứ hai. Và điều thứ ba đó, các vị biết đó, có một cái người kia đó, ổng là một cái người chăn ngựa rất là giỏi, biết coi tướng ngựa nữa. Thì ổng giàu có nhờ ổng bao buôn bán ngựa và coi tướng ngựa. Một hôm nọ đó, ổng có một đứa con trai nó bệnh nặng đi, bệnh nặng chạy tiền bạc thuốc thang đủ thứ nó mới bớt được, cho nên nó ốm yếu lắm. Và khi nó bớt được thì gia tài ổng cũng khánh tặng rồi, cũng nghèo rồi, chỉ còn một chút tiền thôi, ít tiền thôi, không có nhiều lắm. Thì một hôm nọ ổng đi, ổng có thấy một con ngựa đó, con ngựa rất là đẹp, rất là đẹp. Và con ngựa này nó ốm nhom mà, nhưng mà cái tướng của nó là con ngựa này là con ngựa quý tướng, con ngựa sau này nó có thể làm giống được và có thể bán được nhiều ngựa. Cho nên ổng muốn quyết định là gom hết tiền bạc tài sản còn lại của ổng á, dẫn đứa con đi mua con ngựa đó, để sau này gọi là con ngựa nó gọi là ngựa hoàng tiêu. Thì con ngựa có giống ngựa đó là ổng muốn mua con ngựa đó, sau này ổng về đó ổng sẽ nhân cái giống nó ra để cho ổng trở thành nghĩa là giàu có là như xưa. Cho nên ổng mới nói vợ ổng là gom hết bao nhiêu tiền còn nhiêu đứa ổng đi mua ngựa, hai cha con đi mua ngựa. Đứa con thì nó mới bất bệnh rồi nó ốm yếu, thành ra nó đi hai cha con đi mua ngựa. Khi mua con ngựa được rồi, trả giá xong rồi mua con ngựa về đó, thì ổng nói con ngựa này là con dũng sĩ, con ngựa hoàng phi, con ngựa này rất là mạnh giỏi, nó ốm vậy nhưng mà nó mạnh lắm, trong tương lai mình sẽ nhờ ngựa này. Cho nên hai cha con phái chí lên cỡi. Thì bây giờ hai cha con cỡi con ngựa đi ngang qua cái xóm á, thì nghĩa là mấy người ở trong xóm mà mới đứng ra họ nói nghĩa là mã lão ông à, tức là ổng nuôi ngựa và ổng bán ngựa, cho nên người ta gọi ổng là mã lão ông. Mới ông là cái người nghĩa là nuôi ngựa mà ông không có lòng nhân. Hai cha con ông á là một người thì mập, một người thì đứa con thì nó hơi ốm chút, mà hai cha con mà nhảy lên con ngựa nghĩa là ốm yếu vậy á, không có lòng nhân từ, không biết thương ngựa, nên đâu phải là cái người nghĩa là biết thương ngựa. Đó, tức là người ta phê phán ổng. Ổng nghe ổng nói còn đúng rồi con à, bây giờ hai cha con mình á mà ngồi con ngựa thì con ngựa nó cũng còn ốm, chưa có nuôi mập được, cho nên thôi bây giờ con bệnh, con ngồi trên con trên con ngựa để cha xuống dưới cha dẫn ngựa đi. Ổng mới nhảy xuống ngựa, ổng nhảy xuống ngựa cho ổng dẫn ngựa đi qua cái xóm khác á, thì người ta ngồi trong này ta mới nói rằng đúng là cái bằng trời bây giờ thời thế giờ thay đổi bất nhân, thì cha già đó thì đi dẫn con ngựa cho con ngồi trên á, coi vậy coi sao được.
cho cha mà dẫn ngựa cho con ngồi trên. Cái thằng con nó nghe xong nó thấy sống sang quá, nó mới nói trời ơi cha nói vậy đúng rồi cha, thôi để cha lên đi, để con nghĩa là con chú tung xuống ngựa. Ta bây giờ thằng con lên cái ngựa, cái ổng lên ngồi, mà ổng thì mập bự bự hơn thầy nữa mà. Thì bây giờ đi đoạn nữa rồi gặp sớm người khác ở đây, trời ơi thằng con bới bệnh mới bớt nữa, nhờ nghĩa là thuốc thang thằng con nó còn ổn nhôm mà chưa hết bệnh nữa, mà ông đi mua con ngựa mục đích là để nó là làm giàu làm ăn khá lại, mà ông tiêu hết bao nhiêu tiền cũng gì, ví dụ con ông bây giờ con nó ốm nhom bệnh hoạn, ông cho nó ngồi ông mập lu cũng ngồi cái con ngựa vậy. Ông nghe vậy có nghĩ sao? Ông nói thôi giờ tao cũng hết ngồi ngựa leo xuống luôn. Tức là bây giờ hai cha con leo xuống ngựa dẫn ngựa đi, đi một đoạn nữa chưa về tới nhà đó, gặp người ta gặp nó rằng ủa ông đi đâu vậy, nó mua ngựa về, ngựa này ngựa hoàng thương giống tốn cái mua về để gây dựng sau này làm ăn. Anh nói đúng là hai cha con người nào cũng ngu quá trơn, hỏi sao vậy, mua ngựa mà không cởi, mua ngựa mà dẫn làm sao được, sao có ngựa mà không cởi mà dẫn, có phải ông ngu không? Ông nghe dẫn quay ông nói con à, từ sáng tới giờ lúc nào mình cũng ngu quá trơn. Cái ngu quan trọng nhất là mình mua con ngựa này thôi, giờ mở dây thả nó chạy đi. Ông mở dây ông đứng coi con ngựa chạy mất tiêu. Ông về là bây giờ bà vợ ông mới nói hai cha con đi sáng về đâu rồi, nói bây giờ tao mua ngựa rồi, cái chuyện ổng trẻ hết cái chuyện đó xong rồi, nói tao cuối cùng tao thả ngựa tao khỏe. Bà nói trời ơi hai cha con còn ngu còn tệ hơn nữa, đã tốn hết vét hết tiền đi mua con ngựa, mua con ngựa rồi bây giờ nghe người ta nói không á, thì người ta nói ở đời thị phi mà làm sao mà ở cho vừa lòng thiên hạ được. Nghĩa là ông đi nghĩa là cái nào ông quyết định cái nào lợi, ông mua con ngựa về để sau này ông làm ăn, ông có tiền có của xài. Bây giờ nó là ông bán ông đem ông thả con ngựa hết tiền hết của giờ về còn tay không, như vậy là còn tệ hơn, còn ngu hơn người ta chửi ông nữa đó. Cái câu chuyện đó nó có hàm rất nhiều ý nghĩa trong đó, bởi vì nghĩa là có những lúc mà chúng ta không ở ngoài cuộc á thì chúng ta không hiểu được trong cuộc ra làm sao, cho nên chúng ta phê phán và chúng ta quyết định trong một vấn đề đều có sai lầm trong đó hết. Và cái gương người xưa đó để cho cái người thế hệ chúng ta ngày hôm nay, dù rằng chúng ta học Phật thế nào vậy, chúng ta phải có một cái nhìn rất là thận trọng, rất là sâu xa. Và trong cái phần vấn đề mà vừa bố thí, vừa ái ngữ, vừa lợi hành đồng sự, chúng ta làm thế nào mà như Đức Phật nói là không quá ư là gì, không quá ư là thái quá, mà cũng không quá ư là bất cập. Mà đạo Phật có một con đường gọi là gì? Con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác, tức là đi cửa giữa, đi một cách chính xác. Chúng ta cũng không vì, chúng ta nói là ngay cả người tu hành cũng vậy, cái người Phật tử cũng mong muốn rằng là cái thầy tu á, thầy tu thì thầy không được gì trơn, nói tóm lại là thầy không có được xài cái gì trơn đó. Cho nên nhiều người hỏi thầy bữa nay thầy đâu nữa, thầy đi chơi nữa, thầy mà cũng đi chơi nữa rồi một cái rồi, cái hôm này nó trời nóng quá thầy nó sao đi biển, thầy mà đi biển sao, rồi ở nhà phải không đó. Cho nên nếu mà thầy nghe ta hết rồi cuối cùng cái gì đó chỉ có đào cái lỗ mà chui xuống thôi, mà đào lỗ chui xuống rồi trời ông thầy nếu dụng chui cái lỗ nào cũng ngu quá, là ngu quá tệ đi. Thế gian này rộng minh mông, ông đào lỗ chui đâu ở làm gì, tại vì sao vậy? Ở thế gian này nghe quá chịu không nổi rồi. Thì cái câu chuyện này cũng cho chúng ta một cái ý thức rằng đạo Phật là con đạo, con đường của trí tuệ, và cái người hành đạo, cái người làm đạo là cái người có quyết định một cách rõ ràng về chân lý mình theo, là mình cũng không đừng bao giờ bị thay đổi, bị nghĩa là mình gọi là bị chuyển hóa bởi những cái gì, những cái thị phi của nhân ngã. Nhưng mà mình cũng không thể gọi là sống trên thị phi nhân ngã nếu mình làm những việc gọi là bất thiện. Vì cái quan trọng chúng mình nói nãy là ông trưởng giả này muốn nói là cái lời chân thật ái ngữ đó nó được phát sinh bằng để những lời chân thật, và ngay cả cái sự bố thí về bởi cái lòng chân thật thương yêu cảm xúc vì người chứ không phải vì cá nhân của mình. Và cuối cùng là nếu mình sống vì đồng sự lợi hành á, làm những việc hy sinh cúng dường bố thí cho mọi người, chia sẻ mọi công đức cho người mà không vì cá nhân mình, cho nên chúng ta càng hy sinh càng nhiều á thì chúng ta càng được hạnh phúc nhiều hơn. Thì trước khi dứt lời như lần trước thầy có nói các Phật tử có một câu nói mà chúng ta phải học thuộc, là của một cái vị gọi là vị thánh của Thiên Chúa giáo. Ông nói rằng nghĩa là các Phật tử có học thật rất là kỹ, giống như trong cái kinh vừa rồi Hiếu Kinh đó, thầy có nói học kỹ một câu thế này: chúng ta rất là đến với đạo Phật, chúng ta đến với những cái tôn giáo, chúng ta cầu nguyện. Thì bây giờ chúng ta cầu nguyện cái lòng từ bi, chúng ta xin được từ bi, nhưng mà sự cầu nguyện của đạo Phật không phải là sự xin xỏ, mà chúng ta cầu cái sự nghĩa là gia hộ, cái sự nghĩa là hộ niệm cái sự là gia bị sức mạnh đó để chúng ta đạt được điều đó. Đó. Cho nên lần trước chúng ta có học một câu rằng là các vị thánh nó nói rằng là xin Chúa hãy ban cho con lòng thứ tha hơn là được tha thứ, nghĩa là ban cho mình cái lòng thứ tha để mình tha thứ mọi người, chứ không phải là mình cầu Chúa hoặc là cầu Phật tha thứ tội lỗi cho mình. Đó. Xin ban cho con lòng thương yêu hơn là được yêu thương, tức là ban cho mình có lòng thương yêu để chính con người mình, từ lời nói, từ hành động, từ cái sự hành động với mọi người, mình thật sự có một lòng yêu thương, chứ không phải là được người ta thương yêu mình. Đó, tức là vị thánh này cầu hai câu nói đó, chỉ là xin Chúa hãy ban cho con lòng tha thứ hơn là được thứ tha, lòng thương yêu hơn là được thương yêu, bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được. Đó, bây giờ khi nào các Phật tử bố thí thì lúc đó các Phật tử mới nhận được, bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được, và bởi chỉ bằng sự chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Đó. Tức là câu nói rất là hay, rất là sâu sắc. Và như vậy đó, khi mà cái người học Phật chúng ta cũng sẽ học được điều đó. Có nghĩa là chúng ta lấy được cái phát xuất từ nội tâm, từ cái sự chân thật của chúng ta. Cho nên chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu nguyện là chúng ta xin được gì? Xin được cho chúng ta có tất cả những đức tánh tốt đẹp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự của chư Phật, của tất cả các Bồ Tát đã làm. Chúng ta học gương hạnh các ngài để chúng ta sống một cuộc đời, chứ chúng ta không chờ đợi sự thương yêu nơi các ngài. Cho nên cái phần thứ nhất của cái bài kinh chúng ta dừng lại hôm nay, và mong ước rằng các Phật tử sẽ chia sẻ được cái sự hiểu biết, bởi trong cái vai trò học Phật là người Phật tử đại gia hay người Phật tử xuất gia bình đẳng như nhau trong tinh thần trí tuệ. Và người Phật tử xuất gia có thể lãnh đạo được hàng trăm Phật tử tu học, thì người Phật tử tại gia với bốn cái đồng sự và nhiếp pháp này đó, lợi hành ái ngữ này đó, các Phật tử vẫn có thể hóa giải và giúp đỡ được cho nhiều Phật tử khác, tạo lập được một đạo tràng ở trong tâm thức của mình. Nếu có một lúc nào đó đạo tràng chúng ta không sinh hoạt, không có thầy, thì các Phật tử vẫn có những đạo tràng trong tâm mình để tiếp tục tu học và trở thành một người Phật tử chân chánh. Chúng ta xin hồi hướng tất cả công đức lành này đến với những chúng sanh đã bị một cái nghiệp quả qua đời gần đây ở đất nước Mỹ, cũng như là ở nạn lụt ở quê hương của chúng ta và tất cả các nước khác, bởi vì tất cả mọi chúng sanh đều là đồng bào cùng sinh ra và cùng lớn lên ở trong quốc độ gọi là ta bà quế tược này. Và nếu mà những người nào đó bất hạnh thì chúng ta xin đem hết vận tâm thù thắng để chia sẻ niềm đau và làm được tất cả những gì hết sức mình để có thể chia sẻ được sự bình an cho tất cả chúng sanh, dù là một lời nói, dù là một nụ cười hay là một nghĩa cử nào đó mà làm cho chúng sanh được an vui làm được, thì bổn phận làm con Phật chúng ta xin nhất tâm hồi hướng cầu nguyện để cho tất cả chúng sanh đều được ân tin công đức của Tam Bảo và hưởng được hạnh phúc an lạc của nội tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem lòng đến này hướng về tâm tăng tràm để tề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tình khổ nghiệp diễn ngâm, miệng người là cửa đền mua, phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nạn. Lời ra nếu có sổ sàng, lệnh vua giải đến pháp tràng còn chi. Vậy nên nói phải xét suy, bốn điều răng cấm phải ghi vào lòng. Một là chuyện có nói không, chuyện không nói có ý mong gạt người, hoặc khi dấu lỗi biện lời, hoặc vì tức giận nói với nội đầy. Hai là theo dệt đó đây, lời tình phúc đẹp em tai mắt lòng, vẽ duyên cho chuyện thêm nồng, cho người mờ mịt cho lòng đạo điên. Ba là đâm thọc đôi bên, vui đâu nói đó khiến nên dày già, vắng người chuyện xấu nhắc ra, trước người chút ngọt bài ca định thần. Bốn là miệng nói ác nhân, mở lời chửi rủa lắm lần chẳng riêng, để trong lòng dạ chẳng hiền, hở môi để tiện lị phiền chung quanh. Mở lời phải chọn điều lành, kiếm ngôn ngọc ngữ thường hành trở sai, khuyên cùng tất cả ai ai tiếng thơm để lại lưu lại đời đời. Mở lời pha mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Tát.